Pháp là vô cốt lên cao thượng biết phương chánh kiêm nhường trí tôn và đi ân đúng thời nghe chân pháp là cốt lên cao thượng nhận nhục tánh thượng hóa thượng nghĩa kiếm xa môn tỳ thời đàn luận pháp là cốt lên cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng hô hoa niết bàn là cốt lên cao thượng khi tu chạm biết đời
tâm không đóng
không sâu tự tại và vô nhiễm là cốt lên cao thượng những sợ hãi như vậy không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là cốt lên cao
Nam mô Bức Tha Á, con nguồn đức hạnh thành kính đảnh lễ thượng tòa giác đẳng đại đức pháp hương đại đức minh hạnh và quý chư tôn thiền đức, kính chào quý đạo hữu. Hôm nay thứ năm ngày 23 tháng 8 năm 2012 phật lịch 2556, đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Podcast mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 7 giờ 30 đến 10 giờ tối, Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, Cali 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, Paris 1 giờ 30 đến 4 giờ chiều, Sydney 11 giờ 30 tối đến 2 giờ sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật pháp Bích Thá Thâm Mắt, bài học hôm nay thuộc trường bộ kinh Phật học cơ bản. Bài kinh thứ 33, kinh Phúng Tụng. Tiếp theo, hôm nay chúng ta sẽ học phần 2 pháp, chi pháp thứ 23, chỉ và quán, sẽ do Thượng Tọa Giác Đẳng giảng giải với sự điều hợp của Thượng Tọa Giác Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo hôm nay. Nam Mô Bức Tha Á.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiển tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thái đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho vay niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiên đã văn tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thự lành thai, chúng con kính đảnh lễ tri ân Đại Đức Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý đạo hữu. Giáo trình lớp Phật Pháp Bích Thá Thâm Mắt, Phật học cơ bản. Bài học hôm nay thuộc trường Bộ Kinh, bài kinh thứ 33, kinh Phúng Tụng tiếp theo, sang ghi trí sức tá. Hôm nay chúng ta sẽ học phần 2 pháp, câu thứ 23, chỉ và quán. Samatho chắc vipassana chắc. Xin kính mời vị MC lên đọc phần chánh kinh và Nam Mô Bức Tha nhé.
Nam Mô Bức Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ.
Kinh Phúng Tụng tiếp theo, phần chỉ và quán, hai pháp. Này các hiền giả, có hai pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vị đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày. Vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Thế nào là hai pháp? Danh và sắc, vô minh và hữu ái, hữu kiến và vô hữu kiến, vô tàm và vô quý, tàm và quý, ác ngôn và hữu ác, thiện ngôn và thiện hữu, nhập tội thiện xảo và xuất tội thiện xảo, đẳng trí thiện xảo và xuất khởi đẳng trí thiện xảo, giới thiện xảo và tác ý thiện xảo, xứ thiện xảo và duyên khởi thiện xảo. Thiện xảo về xứ và thiện xảo về phi xứ, chánh trực và liêm sĩ, kham nhẫn và nhu hòa, lời nói nhu thuần và tiếp đón thân tình, vô hại và từ ái, thất niệm và chánh và bất chánh tri, chánh niệm và tỉnh giác. Các căn không được chế ngự, ăn uống không tiết độ. Các căn được chế ngự và ăn uống có tiết độ. Tư duy luật và tu tập lực, niệm lực và định lực, chỉ và quán, samatho ca cha vipassana cha, chỉ tướng và tinh cần tướng, tinh cần và không dao động, giới thành tựu và kiến thành tựu, giới duy khuyết và kiến suy khuyết, giới thanh tịnh và kiến thanh tịnh, kiến thanh tịnh và tinh cần theo tiêu kiến ấy. Dao động đối với các pháp bị dao động và chính tinh cần của người bị dao động ấy. Không tri túc với các thiện pháp và không thối thắt trong tinh cần. Minh tri và giải thoát. Tận tri và vô sinh tri. Dạ con có thể đọc thiếu dấu. Tận tri và vô sinh tri. Này các hiền giả, hai pháp này được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vị đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu dài. Vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chúng sanh và loài người. Như Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt, chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Sắc Đẳng từ bi giảng dạy bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy Giá, kính mời Ngài Sắc Đẳng ạ.
Nam mô Bụt Thầy Giá, kính thưa lời chư tôn đức, xin chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta đề cập đến hai pháp, có thể nói rằng được đề cập rất là nhiều khi mà chúng ta đi vào lĩnh vực thiền học của Phật giáo, đó là chỉ và quán, chỉ samatha. Hay là samatho ở đây đó được hiểu là sự tĩnh trí. Ở cấp chữ Hán thì chữ chỉ có nghĩa là ngưng động, ngưng lại. Ví dụ như chúng ta nói là đình chỉ, như là đình chỉ công tác chẳng hạn. Chữ chỉ nghĩa là ngưng lại. Nhưng mà thật ra chữ samatha, chúng ta dịch cho đúng nghĩa là tĩnh chỉ, tức là sự dừng lại bằng cái trạng thái an tịnh. Chúng ta lấy ví dụ là mở đầu cho phương pháp hành thiền được. Đức Phật Ngài thường đề cập đến hình ảnh của một người mà chúng ta gọi là hành giả, tức là người tu tập, đi đến một khu rừng, một ngôi nhà trống ở dưới gốc cây, hoặc ở một nơi thanh vắng không có người được, ngồi xuống kiết già lưng thẳng, an trú niệm trước mặt. Sự mô tả đó được xem như là một cái hình thức tịnh chỉ đầu tiên mà chúng ta được biết về hành giả tu tập. Khi tu tập thì chúng ta phải có tập trung. Điều đó có nghĩa là ở một cái giai đoạn, mức độ nào đó, hành giả cần đặt mình vào ở trong một cái điều kiện của lắng động, cũng không có bị ràng buộc chính mắt đối với những cái phần hành, đối với những hoạt động hàng ngày, mà chỉ dùng nỗ lực vào một việc duy nhất, đó là thiền tập. Chúng ta gọi là samatha, sự tĩnh chỉ này đó, nó còn phải đi xa hơn. Nó mang ý nghĩa là sự lắng động ở trong nội tâm của chúng ta. Sự lắng động này là một cái khả năng làm cho nội tâm không có bị khuấy động, xao động bởi năm cái trạng thái, là sự ham muốn hay là tham dục, sự bực bội hay là sân hận, sự uể oải buồn ngủ, tức là hung trầm thủy miên, sự phân vân lưỡng lự là hoài nghi, và sự dao động chúng ta gọi là phóng dịch. Nếu mà chúng ta để ý thì chúng ta thấy rằng đời sống hàng ngày của chúng ta nó thường bị lôi kéo bởi năm cái pháp đó, mà đối với người hành thiền đó, nó trở thành những pháp ngăn ngại hay là pháp truyền cái. Thì những pháp truyền cái và ngăn ngại này đó, bình thường nó ngự trị trong tâm của chúng ta, đôi khi chúng ta không thấy nó là trở ngại, là tại vì lúc đó chúng ta không hành thiền. Khi chúng ta không hành thiền á, thì cái tham là tham, sân là sân. Nhưng mà lúc mà chúng ta cố hành thiền thì chúng ta sẽ thấy rằng những cái pháp tham lam, sân hận, hôn trầm, thủy miên, hoài nghi, phóng dật này bắt đầu nó là những thứ thiền cải, và nó không làm cho chúng ta ngồi yên được. Một số các vị thiền sư gọi là khi mà mình hành thiền đó mà còn bị năm cái pháp thiền cải đó, thì chúng ta giống như là ngồi ở trên ổ kiến lửa, ngồi không yên, không có tập trung được nhiều. Và việc này rất là thường thấy đối với những người tu tập. Cho dù mới tu tập hay là có thời gian dài, đôi khi những điều đó nó trở thành những cái tấn cái, những cái mà khiến cho chúng ta không thể tập trung được. Thì thưa quý vị, năm cái pháp mà đối trị với những pháp này, chúng tôi đã có từng nhiều lần ở trong diễn đàn Phật pháp này để trình bày với quý vị. Đó là tâm, tướng, thị, lạc và định. Năm cái chi pháp này đó, tâm á, tức là cái khả năng hướng tâm hay là hướng vào địa mục. Tính là khả năng áp sát, cắn kích đối với cái đề mục. Hỷ là trạng thái hân hoan, và lạc làm cho chúng ta thẩm thấu, làm cho chúng ta hưởng thụ được trạng thái đó. Và định là trạng thái có thể tập trung một cách bền, lý đối với trên một đối tượng. Chúng ta gọi là năm cái trạng thái tâm tứ hỷ lạc định. Thì tâm lý tứ hỷ lạc định này nó có cái khả năng làm giảm thiểu năm cái trạng thái mà chúng ta vừa đề cập, đó là tham dục, sân hận, hôn đồng, sự điên, phóng dật, hoài nghi và phóng dật. Thì thứ gì ở trong cái bước ban đầu đó là chúng ta sẽ cảm thấy sự nổi loạn của tâm tư. Sự nổi loạn này là bởi vì chúng ta không quen ngồi, bây giờ ngồi, chúng ta quen không quen tập trung, bây giờ chúng ta tập trung. Và thường khi là hành giả, tự mình có những cái giằng co vật lộn với chính mình. Nó có trăm muôn ngàn thứ mà khiến cho hành giả không thể lắng động được. Thì cái bước đầu của tịnh dĩ đó là cho phép chúng ta rời bỏ cái thói quen và cố hữu của mình. Như chúng tôi có lần nói với quý vị là đời sống hàng ngày của chúng ta thường sinh hoạt theo một cách nhất định. Chúng ta nói chuyện điện thoại, chúng ta lướt web, lướt qua các mạng internet, chúng ta làm việc là bằng tay chân. Những cái việc, những cái thói quen đó nó trở thành một cái nếp mà chúng ta không có để ý tới. Khi mà chúng ta bắt đầu con đường thiền tập đó, thì chúng ta đi ngược với những thói quen này, và do vậy nó tạo thành những cái cơn nổi loạn ở chính chúng ta. Chúng ta ngồi xuống, chúng ta cảm thấy không có dễ chịu, chúng ta không muốn ngồi. Chúng ta đi kinh hành, chúng ta cũng không muốn đi kinh hành. Tại vì sao? Những điều đó nó không giống với cái nếp sinh hoạt quen thuộc của chúng ta hàng ngày. Cái lực mà của tịnh chỉ đó là cái khả năng làm thế nào cho những cái thói quen hàng ngày đó nó giảm thiểu và nó không còn có cái lực chi phối, điều khiển và làm cho chúng ta ngồi không yên, tập trung không được. Tuy nhiên tất cả các vị thiền sư cũng như hành giả tu tập đều hiểu rằng đó là một việc tất nhiên, ai cũng đi qua cái ngưỡng cửa đó. Một khi mà chúng ta phát hiện sự tịnh chỉ là một cái dấu hiệu tiên khởi của sự chuyển hóa, tức là cái khả năng lắng động. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là quý Phật tử nào hồi trước tới giờ quen đi làm, bây giờ tự nhiên muốn trở lại đi học tiếp tục. Mình đi làm nó có một cái bối cảnh nó hoàn toàn khác với đi học. Khi mà mình muốn trở lại đi học với một số tiền dành dụm nào đó, thì mình phải thu xếp gọn gẽ lại vấn đề chi tiêu của mình, rồi mình cũng phải thu xếp lại cái sinh hoạt hàng ngày. Cái sinh hoạt học và sinh hoạt đi làm nó khác nhau, và do vậy nó có một giai đoạn mà tương đối chúng ta tạm gọi là giai đoạn chuyển tiếp đó, nó hơi ngổn ngang một chút, nó hơi ngỡ ngàng một chút. Những cái bước đầu thay đổi đó nó có được hay không? Ví dụ như chúng ta muốn có được cái mới thì chúng ta phải cắt đứt với cái cũ, phải thay đổi cái cũ, thay đổi thói quen. Và sự thay đổi đó ban đầu nó làm cho chúng ta có một chút ngờ ngợ. Tương tự như vậy, một người vốn không có quen tu tập thiền định, tu tập thiền, và khi bắt đầu họ chuyển sang sự tu tập thiền đó, thì một cái yếu tố mà họ cần đề cập đến là yếu tố samatha hay là sự tịnh chỉ. Tịnh chỉ đó nó là một yếu tố giúp cho chúng ta thay đổi toàn bộ cái nếp sinh hoạt trước kia. Và chẳng những vậy mà nó làm tâm của chúng ta trở nên hội đủ điều kiện để cho trí tuệ sanh khởi. Chúng tôi cũng có nhiều lần nói ở đây một thí dụ là từ một cái mảnh đất hoang mà chúng ta muốn trồng trọt thì chúng ta phải dọn sạch, không có để những cái cây cỏ hoang dại mọc trên mảnh đất đó. Một cái mảnh đất hoang mà dọn sạch để sẵn sàng trồng những cái cây lành trái ngọt đó. Thì cái giai đoạn dọn sạch đó, nó được chịu gần như là giống với cái giai đoạn kinh trị. Nó là một giai đoạn chuyển tiếp. Và trong lúc chuyển tiếp này, hành giả rất cần cái yếu tố lắng động. Quý vị có thể tưởng tượng như vậy là khi mình mới ngồi thiền đó, cái tâm của mình rất là chống đối và không có an lạc với sự ngồi thiền. Đó là điều tất nhiên, tại vì chúng ta vốn không quen ngồi, không quen nhìn vào hơi thở. Nhưng từ cái bước đó mà để chuyển sang cái bước mà chúng ta có được cái niềm hân hoan, tức là có trạng thái hỷ và trạng thái lạc, trạng thái định đó, tầm tứ hỷ lạc định, nhất là trạng thái hỷ và định hân hoan đó, thì nó đôi khi nó cách nhau trong gang tấc, nhưng mà đôi khi phải bấm nút rất là nhiều. Hồi chúng tôi chưa có bị bệnh tiểu đường nữa, thưa quý vị, chúng tôi thấy ngày hòa thượng kiên cử món này kiên cử món kia, hay là phải cố gắng coi chừng cái mực đường nữa. Thì thật sự chúng tôi xem đó là cái chuyện rất là nhọc lòng. Nhưng mà bây giờ khi mà chúng tôi bị tiểu đường rồi đó, thì chúng tôi phải chịu khó thức dậy để tập nhịp tâm kinh, rồi phải coi chừng ăn uống. Thì giai đoạn đầu thì quả thật nó có nhiều cái lấn cấn, nó không có quen. Dạ, đã thức trong phao tóc rồi sớm rồi, rồi sau đó là phải thức sớm hơn nữa. Nhưng mà một khi mà chúng tôi đã làm việc đó bằng thói quen rồi đó, thì chúng tôi thấy nó an lạc. Phải nói rằng bây giờ chúng tôi cảm thấy thực sự nó an lạc hơn cái nếp sống trước kia. Nhưng mà từ cái nếp sống trước kia và chuyển qua cái nếp sống an lạc bây giờ đó, nó có giai đoạn dằn co. Và chắc chắn một điều là trước khi chúng ta thay đổi thì chúng ta phải chấm dứt. Và cái samatha ở đây đó được hiểu như là một cái sự tĩnh chỉ. Mình không để cho những cái thói quen, không để cho những cái lăng xăng, không để cho những cái lộn xộn trước kia đó, nó tiếp tục chi phối mình, để mình có cái thì giờ lắng động tập trú vào cái đề mục hiện tại. Đó là cái yếu tố của samatha. Thật ra thì mình rất là dễ dàng để mình hiểu được điều này qua những cái trạng thái, ví dụ như là mình có đem cái sự chú ý của mình nhanh chóng vào đề mục hay không. Chúng ta gọi đó là tầm, tức là sự hướng tâm. Chúng ta có khả năng áp sát với cái đề mục hay không, chúng ta gọi đó là tứ. Chúng ta có được cái trạng thái hân hoan, có được cái trạng thái hướng thụ ở trong cái trạng thái yên lặng hay không, chúng ta gọi đó là hỷ và lạc. Và chúng ta có thể tập chú bình vĩ hay không, chúng ta gọi đó là định. Năm cái trạng thái đó nó sớm giúp chúng ta cắt đứt những cái chi phối khác. Thì rất nhiều lần chúng tôi có nói với quý vị là khi mà mình chưa có quen với thao tác, mà buổi sáng mà mình đem cái sự chú ý của chúng ta ngay vào trong thao tác thì nó cũng chậm. Nhưng quý vị đã quen rồi, quý vị mang sự chú ý rất là nhanh. Nó là một cái trạng thái thành thạo hay là thuần thục mà thôi. Chính những cái trạng thái thành thạo thuần thục này đó, nó cho phép chúng ta tách rời cái phần này ra khỏi phần khác một cách dễ dàng. Thứ gì hồi xưa đó, chúng tôi có đọc một cái chương, người ta nói về cái trạng thái gọi là mình tạo ra những cái ngăn riêng biệt cho cuộc sống. Người ta gọi là compartment, tức là những cái ngăn. Người ta lấy ví dụ là trong cái cách họ chế tàu đó, thay vì cái lường tàu chỉ có một, mà khi nó bị thủng, nó bị hư thì nó chìm liền. Bây giờ họ phân nó thành nhiều ngăn. Cái ngăn này nó bị lũng, bị bể đó, thì những ngăn kia nó vẫn giúp cho chiếc tàu nổi được. Cái sự phân ra thành cái ngăn đó, nó được hiểu giống như là một cái khả tính của trạng thái gọi là samatha, gọi là trạng thái tĩnh trị. Nếu mà chúng ta làm việc chúng ta mang cái tâm tư của chúng ta đặt vào công việc liền. Chúng ta về nghỉ ngơi, cái tâm của chúng ta lắng động liền. Chúng ta vào tụng kinh, đem trọn vẹn tâm tư vào sự tụng kinh liền. Khi mà chúng ta tập thiền, chúng ta nhanh chóng đi vào sự tập trung của chúng ta liền. Cái đó là cái khả năng phân ngăn. Cái khả năng phân ngăn đó, nó đến từ samatha, nó đến từ khả năng tịnh trị. Người ta nói rằng trời thì có mưa, có nắng, có xuân hạ thu đông, và con người có lúc suy nghĩ, có lúc nói năng và có lúc hành động. Nhưng mà nếu mà chúng ta đang hành động mà chúng ta vẫn phải lưỡng lự, vẫn phân bên ngoài đó, thì chúng ta không làm được việc. Tức là cái gì nó ra cái đó, cái gì cái ra cái đó, cái đó là cái khó. Dạ. Lúc nào mà mình làm việc thì mình đặt trọn tâm tư mình làm việc. Lúc nào mà mình ăn, mình đặt trọn tâm tư vào việc ăn. Lúc nào mình ngồi xuống tu thiền, mình đặt trọn tâm tư vào thiền. Cái đó mới nói thì nó dễ trên phương diện thực tế. Nhưng mà thật ra nó khó. Tại vì chúng ta hay có cái tật là đem cái này trộn qua cái kia, đem cái kia kéo dài lê thêu qua cái đó. Quý vị thấy không? Trong đời sống của chúng ta đó, một điều mà các vị thiền giả rất là kỹ, đó là trong lúc ăn, không để ý vào việc ăn, mà trong lúc ăn người coi TV hay là đọc báo, hay là trong lúc chúng ta làm việc, không tập trung vào làm việc mà chúng ta nghĩ đến việc nhà, về nhà đem việc sở về. Nhưng mà đời sống của chúng ta đó, nó thường bị một cái tình trạng gọi là luân tuồng. Luân tuồng là chúng ta không có phân ngăn được, chúng ta không có cái cách xử việc, gọi là việc nào ra việc đó. Tại vì chúng ta thiếu cái chất của samatha, chúng ta thiếu cái lực của samatha, chúng ta thiếu sự tu tập của samatha. Samatha ở đây nhắc lại lần nữa là sự tịnh trí. Nó cho phép chúng ta tách rời ra cái sinh hoạt khác, tách rời ra khỏi những cái trạng thái gọi là tham lam, sân hận, hôn cầm thị nghiên, hoài nghi, phóc trực. Để làm gì? Để có cái sự tĩnh lặng. Cái sự tĩnh lặng đó rất cần thiết cho một công việc, cho một hoạt động, và ở đây là cho cái sự tu tập thiền định. Cái người mà tu tập samatha là phải có một cái thái độ rõ ràng, thái độ dứt khoát, và một cái tinh thần chúng ta gọi là đàng hoàng đâu ra đó. Đó là của samatha. Chúng tôi nói thái độ rõ ràng là như vậy, là bây giờ là lúc ngồi thiền thì tập trung vào ngồi thiền, lúc nghe pháp tập trung vào nghe pháp, lúc ở chùa thì lo việc chùa, lúc ở nhà lo việc nhà, không có đứng núi này mà trong núi nọ, không có ở nhà mà nghỉ ngoài đường, ở ngoài đường nghỉ về nhà. Cái chuyện mà nghĩ lâm phong vớ vẩn như vậy đó, nó khiến cho hành giả mất đi cái yếu tính là cái khả năng tập chú. Thật ra thì không có ai mà hành thiền mà thiếu cái chất của samatha mà có thể hành thiền được hết. Tại vì nó phải bắt buộc chúng ta có một cái khả năng để dứt khoát, để tách biệt, không có pha lẫn giữa cái này và cái kia, để chúng ta gọi là cái chất của cái vai trò của samatha. Và thứ gì, cái từ ngữ thứ hai mà chúng ta gọi là quán là vipassana. Và ở đây nó có một điểm không may, chúng tôi nói không may ngày hôm nay mà thường xảy ra ở các quốc gia Phật giáo Nam Tông đó. Chữ vipassana lẽ ra nên được dùng như là một cái sự hướng dẫn, thì vipassana được dùng để làm tên của một môn thiền, một môn thực hành chúng ta gọi là thiền vipassana. Dạ. Thật ra thì cái thiền này thường gọi dịch là thiền minh sát hay là thiền quán. Thì điều này đó, nó dẫn đến một cái sự ngộ nhận là khi mà chúng ta thực hành vipassana, có nghĩa là nó là một môn thiền khác, mà samatha là một môn thiền khác, quán là một môn thiền khác, chỉ là một môn thiền khác. Thậm chí có nhiều người nghĩ rằng mình hành vipassana là mình loại bỏ thiền samatha, tại vì mình tu thiền quán không tu thiền chỉ. Và đó là một trong những sự ngộ nhận rất là tai hại, rất là tai hại. Thật ra cái thiền mà hành giả tập thì nó là cái môn thiền chúng ta gọi là tín niệm xứ. Còn nếu mà chúng ta gọi là thiền minh sát, và chỉ đặc biệt dùng chữ Vipassana, mà chúng ta gọi là thiền Vipassana đó, thì điều đó giống như là chúng ta phiến diện hóa. Chúng ta dùng một chữ rất là phiến diện. Trên thực tế, tất cả những người hành tín niệm xứ đều phải tận dụng cả hai cái, đó là Samatha và Vipassana. Samatha như chúng tôi nói là cái sự lắng động. Chúng tôi lấy một cái ví dụ của Samatha như vậy. Hồi nãy chúng tôi có nói rằng mình tìm một nơi an tĩnh, mình có một cái thái độ tách biệt ra khỏi việc khác, mình tập chú vào trong hơi thở ra, hơi thở vào một cái liên tục. Điều đó nó đã có cái nó đã có một cái chất của Samatha rồi. Rồi Vipassana đó là một yếu tố khác. Vipassana là gì? Vipassana là như vậy, là mình nhìn vấn đề một cách rõ ràng. Rõ ràng ở đây tức là mình thấy được cái sanh và cái diệt, cái bắt đầu và cái chấm dứt của vấn đề. Mình nhìn thấy được danh và sắc. Mình nhìn thấy được cái sự liên hệ tác động giữa điều này và điều khác. Chúng ta gọi đó là Vipassana. Lấy một ví dụ như hành giả ban đầu luyện tập cái Vipassana bằng cách là nhìn thấy hơi thở vào và hơi thở ra, hơi thở vào và hơi thở ra bằng cái căn bản. Nhưng một khi mà một cái tâm sân khởi lên, ví dụ mình đang hành thiền mà có người chung quanh họ ngủ quên, họ ngáy lớn chẳng hạn, đâm ra mình bực bội, thì cái chữ Vipassana ở đây nó có nghĩa là như vậy, là thay vì mình nghe cái tiếng ngáy của một người kế bên đó mình bực bội đó, thì mình ghi nhận cái tâm sân ở chính mình. Khi ghi nhận cái tâm sân của chính mình đó, thì mình nhìn tâm sân nó sanh khởi và lắng lặng nhìn cho đến khi cái tâm sân nó chấm dứt. Tại vì khi mình nhìn nó sẽ chấm dứt. Thì khi mình nhìn nó sanh khởi và chấm dứt, Vipassana. Cái Vipassana đó, nó vừa có khả năng ghi nhận, nó vừa có khả năng chuyển hóa, và nó vừa có khả năng cho chúng ta hướng cái sự chú ý đúng chỗ. Chúng tôi nói cái chuyện Vipassana hồi nãy đó, là nếu quý vị nghe một cái người kế bên họ tạo ra tiếng động và chúng ta đâm ra chúng ta bực bội. Lấy ví dụ như quý Phật tử đi hành thiền mà nghe có cái tiếng chuông điện thoại một người kế bên reo lên, thì khi cái tiếng chuông điện thoại reo lên đó, thì tự nhiên mình đâm ra mình bực bội là sao mấy người này đi hành thiền mà lại không tắt chuông reo, không để cho nó qua cái chế độ rung mà để cho nó reo như vậy. Rồi mình lại nghĩ đến chuyện là tại sao những người tổ chức không có thông báo để cho mấy người đó họ tắt chuông điện thoại, và tại sao khóa thiền tổ chức mà lại như vậy. Rồi mình suy nghĩ một hồi đâm ra bực bội. Cái đó nó không có phải là Vipassana. Vipassana là khi nào mình nghe cái tiếng điện thoại làm cho mình giật mình hay mình giận, thì thay vì mình tiếp tục với cái ý tưởng là tại sao đó, thì mình trở về ghi nhận có cái tiếng chuông reo, ghi nhận có cái tâm bực bội. Mình kéo được cái sự chú ý mình về với cái tâm bực bội mình và nhìn vào cái tâm bực bội đó. Đến một lúc đó, cái thái độ của chúng ta là như vậy. Không phải ở chung quanh xảy ra việc gì và chúng ta thắc mắc chung quanh xảy ra sao, mà vấn đề chính đó là chúng ta đọc được cái phản ứng, cái trạng thái của mình để mà mình giữ cái chánh niệm, mà mình không tiếp tục chạy theo nữa. Cái tư tưởng của chúng ta đó, nó giống như ngày xưa người ta nói là một người mà bị mất con dê, rồi họ đi ra ngã tư đường, rồi từ cái ngã tư đường này đến ngã ba đường khác, ngã tư đường khác, họ đi mà không có lối về, lại không biết đi đâu và về đâu. Cái đó là cái suy nghĩ của người bình thường. Nhưng mà với một cái người mà tu tập Vipassana đó, thì không để cái tâm tiếp tục chạy theo không có lối về như vậy, mà người đó phải đọc được cái tư tưởng và đọc được cái phản ứng của mình để trở về. Thì thưa quý vị, khó khăn của chúng ta trong cái việc minh sát Vipassana, trong cái việc mà chúng ta gọi là quán, cái khó đó là thấy được cái sanh và thấy được cái diệt, thấy được sự bắt đầu và thấy được kết thúc. Tại vì không thấy được bắt đầu và không thấy kết thúc đó, chúng ta không có nắm rõ cái tướng của sự vật. Nó giống như mình nói mình biết một người có mặt ở trong đám đông mà mình không biết lúc nào người đã đến, không biết lúc nào người đã đi, thì thật sự chúng ta chưa có theo dõi. Mình theo dõi cho kỹ đó thì mình phải đủ sự bén nhạy là mình biết lúc nào cái đó bắt đầu phải lúc nào chấm dứt. Một người mà mới hành thiền tứ niệm xứ đó, cái giai đoạn đầu đó họ không thấy rõ được cái sự bắt đầu của hơi thở vô và sự chấm dứt của hơi thở vô, không thấy được sự bắt đầu của hơi thở ra, không thấy được sự chấm dứt của hơi thở ra. Ngay cả cái đau, cái nhức, cái tê và ngay cả sự chi phối những cái tâm tưởng mà nó bị miên man, cái cảm thọ của chúng ta nó đến từ khi nào mà chúng ta không hay. Khi mà chúng ta thấy nó thì nó lộ ra đó, là mình không biết, mà đôi khi chúng ta lại chạy sang nhiều cái ý tưởng khác, nó ra đi hồi nào chúng ta không thấy. Nhưng mà cái Vipassana đó là cái khả năng có thể nhận được, thấy được cái sanh và cái diệt của các pháp. Và chẳng những thấy được cái sanh và cái diệt của các pháp mà hành giả còn có khả năng nhận thấy cái danh và sắc. Chúng tôi nói danh và sắc ở đây được hiểu danh là tâm và sắc là thuộc về thân. Ví dụ như là mình đang đi kinh hành, mình đang đi đó mà mình muốn đứng lại, cái ý muốn mà muốn đứng, cái ý muốn nó gọi là danh, tức là thuộc về tâm. Và cái trạng thái mà đứng lại gọi là sắc. Thì trong trường hợp đó, cái ý định mà muốn đứng lại nó là một nó là cái dân, và cái thân mình đứng lại đó là cái hệ quả là bị tác động. Thì hành giả có thể thấy được cả hai điều đó, gọi là phân được từ danh sắc. Thì khi mà chúng ta nói chữ Vipassana đó, là tức là chúng ta nói là cái khả năng có thể nắm bắt được thực tại. Lấy một cái ví dụ là khi chúng tôi còn ở nhà đó, thường thường bị thân mẫu của chúng tôi la rầy đó, tức là con cái gì trong nhà mà còn không biết mất không hay, và con biết mất không hay tức là mình ở trong nhà còn nhỏ ham chơi lơi lỏng, cái gì có đó mình cũng không biết mà ai lấy đi thì không hay. Khi nào mẹ nói là ồ cái đó bị mất rồi hay là bị hư rồi thì mình biết. Người mình có sống ở trong sự lơi lỏng như vậy, cái còn không biết mất không hay nó tương tự giống như trong thiền định đó. Mà trong cái thời gian ban đầu mình tu tập chánh niệm đó, cái gì nó đến mình cũng không biết mà nó đi mình cũng không hay. Và bởi vì nó đến mình không biết mình đi không hay đó, chính thật ra nó là một cái dấu hiệu của cái sự vô minh, nó là cái dấu hiệu của cái sự lầm lẫn, chúng ta nói là sự lẫn lộn, hay là chúng ta cảm thấy nó là cái gì rất là mơ hồ, và rất là mơ hồ trong đời sống. Cái mơ hồ đó là gì? Là mình không biết rõ ở xung quanh mình nó là cái gì. Quý vị mà đi làm thương mại đó, và thí dụ quý vị có một cơ sở kinh tế, có cơ sở buôn bán, mà buổi sáng mình cứ mở tiệm rồi buổi mình đóng cửa tiệm, nhưng mà rồi cái cơ sở của mình nó lên nó xuống đó, mình không có nắm rõ khách họ đến đâu hay đến đích, mình không nắm rõ. Những người khách đến rồi họ không trở lại mình cũng không nắm rõ, thì cái đó là cái sự mơ hồ. Mình một cái người mà làm việc mà mơ hồ như vậy, cái công việc nó không khá được. Cái cuộc sống mình hàng ngày đó, thật ra mình rất là mơ hồ về cái gì xảy ra trên thân và trên tâm của mình. Vipassana là gì? Vipassana có nghĩa là một cái sự cái khả năng ghi nhận, thấy rõ, biết rõ, và hai cái mấu chốt sanh và diệt, hai cái mấu chốt danh và sắc, nó trở thành một cái yếu tính rất là quan trọng để hành giả nắm bắt được với thực tại. Chúng ta chỉ nắm bắt được thực tại khi nào mà chúng ta thấy được sự bắt đầu và sự kết thúc của nó. Chúng ta không thể gọi là mình có chánh niệm hơi thở cho đến khi mình thấy được là hơi thở vào, hơi thở ra. Nếu chúng ta không biết được hơi thở vào bắt đầu khi nào và chấm dứt khi nào thì chúng ta không gọi là mình biết hơi thở vào. Chúng ta không biết hơi thở ra chấm bắt đầu lúc nào và chấm dứt lúc nào, tức là chúng ta không biết hơi thở ra. Cái điểm đến gì ở đây là không phải là chúng ta diễn tả bằng lời được. À, chúng ta cái sự tinh tế đó, cái sự tinh tế, sự bén nhạy đó, nó cần cái khả năng tập trung. Và nếu mà khi mà chúng ta thực hành thì chúng ta sẽ thấy rằng sở dĩ mà chúng ta được cái sự tinh tế đó, nó cũng nhờ vào sự tinh trị. Dạ, do có sự tinh trị đó thì chúng ta mới có thể quán sát thấy rõ. Thành ra chỉ và quán đó, nó là hai cái yếu tính của sự thực hành, chứ nó không phải là hai môn thiền. Hai môn thiền mà ngày nay người ta cố gắng tách ra là tôi tu Vipassana mà tôi không tu Samatha. Dĩ nhiên là khi chúng tôi nói điều này đó, thì có nhiều vị sẽ không đồng ý. Là tại vì xưa nay đó, là chúng ta thường có một cái sự phân biệt là tôi tu thiền quán, không tu thiền chỉ, hay tu thiền chỉ, tu thiền quán. Thật ra trong cái pháp hành đó thì chúng tôi nói cái chữ Samatha ở đây là cái yếu tố tịnh chỉ. Nó cần và nó không thể có, không thể thiếu được khi mà thực hành quán. Và cái yếu tố quán đó, nó thật ra rất là cần để song hành với chỉ cho một hành giả tu tập tứ niệm xứ. Và khi hành giả tu tập tứ niệm xứ, hành giả phải tận dụng cả hai cái yếu tính này để mà có thể đi tới. Và thưa quý vị, chúng ta trở lại với cái yếu tố về Vipassana. Thì chữ Vipassana ở đây đôi khi dịch là minh sát, và theo chúng tôi nghĩ thì có thể là tại vì nó trở thành một cái yếu tố nổi trội, do đó một số các vị thiền sư hay là một số những học giả đã xem nó là một cái môn thiền riêng biệt, tách rời ra khỏi chỉ. Nó chỉ là riêng, quán là riêng. Và khi mà chúng ta nói nó tách rời ra, là thật ra cái yếu tố Vipassana đó, nó có những khả tính mà nó quá nổi bật, nên chi người ta xem đó là một cái môn thiền biệt lập. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là một người mà nhìn được, thấy được cái mặt mũi của cái tâm sân của mình, tâm tham của mình, biết là mình đang tham, biết mình đang sân, đang ganh tị đấy, thì chỉ riêng cái sự biết đó, riêng cái sự nhận ra mặt mũi của nó, nhận ra lúc nó đang xảy ra đó, thì thưa quý vị, lâu ngày tự nó cũng chuyển hóa, lâu ngày tự nó biến mất. Ở đây nó có một điểm là có đôi khi có những người trong chúng ta bị những cái chứng bệnh cảm xúc mà chúng ta không biết. À, chúng ta không biết, chúng ta thường bị nó lôi cuốn, mà đôi khi chúng ta nghĩ rằng nó chính là một phần của mình và mình phải cực lực, mình bênh vực với nó. Chúng tôi lấy ví dụ như là có những người có cái bệnh mẫn cảm là hay tuổi thân đụng chuyện gì cũng khóc được, hay là có những người có cái bệnh nặng là ghen tị hay là ghen tu, chỉ thấy có một cái gì một chút đó, là nổi cơn đùng đùng lên. Những cái trạng thái đó, đó là những trạng thái mà chúng ta cần phải quán chuyển đó. Tại vì nó sẽ tạo cho chúng ta những cái xáo trộn rất lớn. Và một trong những cách mà chúng ta quán chuyển mà lợi nhất, mà tốt nhất mà chúng ta có thể làm được đó, là cái khả năng có thể nhìn vào nó khi mà nó đang xảy ra. Dạ. Khi mà cái tâm ghen tị, tâm bỏ sẻn, hay là cái trạng thái tâm buồn tủi, những cái trạng thái gì mà cái sự sao động mà nó lớn khởi lên, thì chúng ta phải tập có khả năng lẳng lặng nhìn nó. Muốn được cái khả năng lẳng lặng nhìn nó thì chúng ta phải tập luyện. Cái sự tập luyện nó đòi hỏi Samatha. Nhưng mà như vậy, một khi mà chúng ta nhìn lấy nó thì chúng ta không cần phải làm gì hết. Có nhiều người nghĩ về một trạng thái phiền não nào đó mà chúng ta cố gắng để lên án nó, chẳng những lên án nó mà tìm cách xua đuổi nó. Vipassana không có lên án và Vipassana không có xua đuổi. Vipassana chỉ lặng lặng nhìn nó. Thứ nhất, là nhìn càng lúc càng rõ. Cái mà chúng tôi nói càng lúc càng rõ là nó phải thấy được sự bắt đầu và sự kết thúc, tức là sự sanh của nó và sự diệt của nó, thì chúng ta mới gọi là rõ. Và thứ hai là chúng ta phải nhìn nó ngay cái lúc mà nó đang xảy ra. Tại khi mà cái sự ghen tuông hay là cái sự tủi lòng hay là cái sự bực bội hay là cái sự phẫn nộ lúc nó đang xảy ra, thì mình nhìn nó thì nó mới có cái hiệu ứng, nó mới có cái giá trị. Chứ khi mà nó đã xảy ra rồi khoảng 5 năm, 10 năm hơn, vài ba tháng hay vài ba giờ, mình nói ô, ngày hôm qua tôi làm chuyện nó bậy quá, tôi làm bị sai quá, thì cái nhìn đó đó nó không có mang cái chất của Vipassana. Vipassana là nhìn lấy nó đang xảy ra. Và cái lợi nhất của Vipassana đó là nhìn cái chuyện đó nó đang xảy ra ở nơi chính mình. Ở nơi chính mình. Cái chúng ta có một cái ảo giác về cái bản ngã. Thưa quý vị, cái gì khởi trên trong tâm của chúng ta một cái trạng thái nào đó thì chúng ta nghĩ rằng đó là ta, đó là của ta. Và do vậy, thấy cái gì ta là của ta, mình phải binh vực nó. Nhưng mà khi mà một người hành Vipassana lâu ngày nhìn thấy mặt mũi của những thứ đó và nhìn thấy ở nơi chính bản thân của mình đó, thì mình sẽ làm được một việc mà ngài Ajahn Chah nói rằng mình không có tin vào nó, dạ, không có chạy theo nó, không có binh vực nó. Tham là tham, sân là sân, ganh tị là ganh tị, bóng sẻn là bóng sẻn, phóng dật là phóng dật. Chứ nó không có cái chuyện gì mà ta nói ồ cái này là của ta, mình phải chống chế, phải phải bao che, phải gìn giữ, phải ôm ấp, phải làm sao mà nó được tiếp tục tồn tại. Tại vì chúng ta thấy là nó là ta, nó là của ta, nó là tự ngã của ta. Thì cái khả năng đặc biệt của Vipassana đó không phải là chỉ nhìn rõ, mà nhìn lúc nó đang xảy ra. Và không phải chỉ nhìn rõ gì lúc đang xảy ra, mà nhìn nó ở nơi chính tự thân của mỗi người. Cái đó lâu ngày đó, nó làm cho chúng ta phá tan được một cái ảo giác. Ảo giác về cái gì? Ảo giác về điều mà chúng ta gọi là đó là ta, đó là của ta, đó là điều mà chúng ta cần phải chống chế, phải bao che, phải gìn giữ nó. Thì thưa quý vị, trong bài học này chúng ta nói về hai cái năng lực chỉ và quán đó. Thì chúng tôi muốn đem hai cái yếu tính này ở trong một cái định nghĩa mà có lẽ là ngay cả các vị giảng sư ở đây có nhiều vị đồng ý và cũng có nhiều vị không đồng ý với chúng tôi, là khi mà nói đến chỉ, người ta hay nói đến thiền chỉ hay là quán, nói đến thiền quán là hai cái môn thiền khác nhau. Ở đây chúng tôi không có trình bày hai môn thiền khác nhau, chúng tôi trình bày hai cái yếu tính của sự thực hành, và hai yếu tính đó nó song hành, và hai yếu tính đó nó bắt buộc phải có. Cái sự chỉ hay là tịnh chỉ đó, nó đòi hỏi cái khả năng của chúng ta tách biệt ra khỏi giữa hoạt động này tới hoạt động khác. Cái yếu tố tịnh chỉ nó cho phép chúng ta có được sự lắng động. Yếu tố tịnh chỉ nó cho chúng ta được một sự trong sáng, không có lợn cận bởi những phiền não. Cái yếu tố mà quán ở đây đó là cái yếu tố nắm bắt được thực tại, giám sát với thực tại. Và chẳng những vậy mà cái yếu tố quán này đó, khi nó nhìn vào cái thực tại về sự sanh diệt của, nhất là của nội tại của chúng ta, của nội tâm của chúng ta đó, thì tự nó quán chuyển, tự nó biết cái gì cần phải làm, tự nó chỉ nhìn mà nó không có vật lộn với chính mình. Và cái thức của Vipassana hơn bao giờ hết là nó cho chúng ta thấy rõ được những cái phù du, những cái sanh diệt, diệt sanh liên tục nói liền ở trong cái gọi là tôi, đó là ta. Và khi mà Vipassana mà được thực hành đó, thì chúng ta đứng ở trong một cái vị thế là chỉ nhìn chứ không có phản ứng, chứ không có không có đòi hỏi nó phải như thế này thế khác, mà chỉ lặng lặng nhìn. Và thứ gì với cái Vipassana đó thì nó lại được một thứ mà có lẽ chúng tôi nghĩ là nó đắc dụng hơn hơn tất cả những pháp khác đó, là trong cái khả năng tu tập về Vipassana đó, một người có được cái Vipassana mà cho nó ổn định, mà cho nó thuần thục rồi đó, thì đối với người này ở bất kỳ cái trạng thái, cái tình huống nào, thì người này cũng lấy đó làm cái đối tượng để quán chiếu được hết. Chúng tôi lấy ví dụ là con người chúng ta thì có lúc siêng, có lúc lười. Lúc siêng thì mình hiểu rằng mình có cái ý thức rõ về mình, cái sự siêng năng của mình. Mà lúc mình lười biếng thì cũng lấy sự lười biếng nó làm cái ý thức. Lúc cái tâm mình định á, thì mình cũng ghi nhận cái định. Mà lúc cái tâm mình nó bị tán loạn thì cũng ghi nhận sự tán loạn. Lúc mà mình hành thiền mà cái tâm mình nó tập trung thì mình cũng ghi nhận tập trung. Mà lúc nó tán loạn hay là nó phân tán, mình cũng ghi nhận được sự tán loạn đó. Có nghĩa là trong cái tầm nhìn của Vipassana hay là của minh sát, của quán đó, thì nó không có đòi hỏi là mình phải như thế này, phải như thế khác. Tất cả đều nằm ở trong tầm nhìn của mình hết. Chúng tôi lấy một cái ví dụ như là một cái người mà đứng ở gác cửa, họ chỉ có phần sự duy nhất là họ đếm người. Và họ đếm người có bao nhiêu người vào, bao nhiêu người ra. Thì cái người vào, người ra đó, già, trẻ, bé, lớn, đẹp, xấu, sang hèn, không cần biết. Chỉ một người vào, họ biết là có người vào, một người vào, chỉ đơn giản họ biết công việc của họ thôi. Thì với một cái người tu tập thiền tứ niệm xứ đó, thì bởi vì cái yếu tính của Vipassana, do vậy ở trong bất cứ một cái trạng huống nào, vị đó cũng lấy đó để làm cái đối tượng ghi nhận, mà không có gia tăng thêm cái sự bực bội với chính mình. Lấy ví dụ như là có những lúc chúng ta rất là tinh tấn, thì hành giả cũng phải ý thức sự tinh tấn của mình. Nhưng mà có những lúc chúng ta rất là lui sụp mệt mỏi, thì chúng ta cũng lấy sự lui sụp mệt mỏi. Hay là có những lúc mà chúng ta đi xa về rất là giả dự, thì chúng ta cũng đi nằm với cái ý thức là mình đang giả dự. Cái quan trọng là mình có thể hướng cái sự chú ý và ý thức được cái gì nó đang xảy ra trên thân và tâm của mình, chứ không phải là mình là ai. Cái mình là ai nó không quan trọng. Tại sao mình như vậy cũng không quan trọng, hay là mình phải thế này, mình phải thế kia cũng không quan trọng. Mà cái khả năng ghi nhận cái gì đang xảy ra đối với thân và đối với tâm của mình, cái đó là Vipassana. Thì hai cái yếu tính và chỉ và quán đó, nó nhờ có chỉ đó thì cái quán nó được rõ ràng, và nhờ có cái quán đó, cái chỉ nó được bền vững. Hai điều này nó song hành, tay trong tay, liên đới kết với nhau. Và tất nhiên nó đòi hỏi chúng ta có một chút kinh nghiệm, một chút thực hành đó, thì chúng ta mới thấy được tại sao hai điều này nó đi chung với nhau. Và bây giờ thì chúng tôi xin được kết thúc phần nói chuyện về chỉ và quán hôm nay ở tại đây, để tiếp theo là phần thảo luận của chư tăng. Quý vị nghĩ cho chúng tôi xem hôm nay chúng ta có chư vị giảng sư vị nào có mặt ở trong lúc. Chúng tôi không thấy có Thượng Tọa Từ Siêu, nhưng mà thấy có Đại Đức Pháp Tân, Đại Đức Pháp Tính và Đại Đức Huệ Tiến. Quý Phật tử có thấy Thượng Tọa Từ Siêu không? Chưa biết Phật tử có thấy được Thượng Tọa Từ Siêu trong lúc không? Dạ vâng. Bây giờ chúng ta bắt đầu với Đại Đức Pháp Tân. Đại Đức Pháp Tân có nghe được không? Nếu Đại Đức Pháp Tân nghe được xin dạ vâng. Đại Đức Pháp Tân một điểm mà người Phật tử ít có quan trọng, đó là cái định lực ở trong sinh hoạt hàng ngày của chúng ta. Chúng ta làm phước hay là chúng ta đi chùa, nó có rất là mênh mang, hết chuyện này tới chuyện kia. Nhưng mà có một vài Phật tử họ nghĩ rằng họ nên chuyên trì, nên gia trì những gì đó. Ví dụ như Phật giáo Mật Tông họ hơi trì chú, Phật giáo Đại Thừa thì họ hay đặt nặng để chú trọng vấn đề tụng kinh. Mình có một cái sinh hoạt mình lặp đi lặp lại. Thì theo Đại Đức Pháp Tân đó, thì một cái việc gì mà chúng ta nói trong cái sự tu tập, ở trong cái sinh hoạt tu học, sinh hoạt hàng ngày của chúng ta nó liên quan đến Phật Pháp, mà chúng ta có cái chuyên tâm để mà mình làm đó, thì cái sự chuyên tâm nó có lợi, nó có lợi ít nhất là nó có cái tác động của sự tập trung hay không. Cái tỉnh Đại Đức Pháp Tân.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. À, con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Quỳ Tiến, Đại Đức Pháp Hương, cùng chư Tôn Đức Đàn Hiền, Trung Đức. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Và kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị. À, thì ở trong cái đời sống tu tập thì mình có thể một người mà biết tu tập thì cái người đó họ có thể làm tạo nhiều cái thiện sự khác nhau. Có thể thì quý vị thấy rằng ở Phật giáo Bắc Truyền thì họ nặng về tụng kinh, ví dụ những người mà tu theo mật tông thì họ lại dành cho cái thời gian để họ trì chú, trì chú. Hay hoặc là Phật giáo Bắc Tông nói chung thì họ sẽ dành cho cái thời gian để họ tụng kinh, họ chú trọng tới cái việc tụng kinh rất là nhiều. Thì bây giờ dù là trên cái phương diện tu tập thì chúng ta thấy rằng mình có thể tạo ra nhiều cái thiện sự khác nhau. Nhưng mà khi mà mình ví dụ giờ quý vị thấy rằng mình có một cái việc mà để chúng ta thực hiện cái pháp bố thí cúng dường, thì thực hiện cái pháp bố thí cúng dường thì phải có cái ba cái yếu tố, có vật thí, có đối tượng để thọ thí và đặc biệt là có cái tâm thí từ ở nơi cái người mà thí đó. Thì mình cũng phải có cái sự chú trọng, chú tâm đến cái công việc đó trước khi làm, tác ý khéo. Và trong khi làm mình cũng phải có cái tác ý khéo, và sau khi làm mình cũng phải có cái tác ý khéo. Từ cái việc chú trọng đó cho nên là mình chú trọng đến cái việc mà chú ý đến cái việc mà mình làm, tức là mình phải có cái sự chú tâm, thì cái kết quả của cái việc thí đó nó cũng tốt, nó cũng mang đến cái sự mỹ mãn rất là tốt, do sự hiểu biết của mình, do cái sự khéo tác ý của mình trong cái việc mà mình thực hiện pháp bố thí. Rồi bây giờ chúng ta thấy rằng là chúng ta nghe pháp cũng vậy đấy. Thì cái người mà nghe pháp cũng phải có cái sự chú ý, chú tâm đến, rồi mình chú tâm để mà mình lắng nghe, mình tác ý, khéo suy tư ở trong những cái ý mà dẫn sự trình bày liên quan đến Phật ngôn, liên quan đến Phật ngôn, để mà mình hiểu, rồi suy tư, ghi nhớ, suy tư để ghi nhớ để suy tư. Thì mình khi mà mình có cái sự chú ý như vậy đó, thì cái một cái thời gian cái bài pháp mà mình nghe qua mình sẽ thu thập được rất nhiều được cái lợi ích do mình nhớ và mình hiểu. Cho nên cái việc đó cũng đòi hỏi cái người nghe pháp cũng phải có cái sự chú tâm rất là nhiều. Thì bây giờ chúng ta thấy rằng á, cái việc mà dành cho một cái thời gian mà chúng ta ngồi thiền để hoặc là chúng ta chuyên về thiền chỉ để thực hiện thiền chỉ hoặc là thiền quán, thì chúng ta phải có cái thời gian cũng như là chúng ta có cái không gian để mà chúng ta chuyên tâm để mà lo cái việc đó. Nhưng mà chúng ta thấy rằng mỗi cái việc hàng ngày của chúng ta trong đó có ít nhiều có cái sự chú tâm hay là có một cái sự định tâm một phần ở trong đó, chứ không phải là không có. Từ cái việc bố thí, việc giới, nghe pháp, tụng kinh, tính pháp, hay là mình có thể là làm những cái thiện sự khác nhau, thì đòi hỏi có cái sự chú tâm, tức là có một cái phần định tâm ở trong đó, chứ không phải là không có. Nhưng mà mình có cái thời gian để mà mình thực hành cái pháp thiền, thiền định, thiền tu tập thiền, thì chúng ta sẽ có nhiều cái thời gian hơn và chuyên tâm hơn. Cái việc chuyên tâm hơn, chúng ta dành thời gian và chuyên tâm hơn trong cái việc hành thiền. Cho nên ở đây đó thì chúng tôi nghĩ rằng từ cái cấp nhạc nhỏ, từ cái việc mà chúng ta có tập tành, có tập lần trong cái việc chú tâm, cái việc định tâm, thì mai sau khi chúng ta bước chân vào một cái con đường thiền tập, chuyên tâm về thiền tập, thì có lẽ là chúng ta thấy dễ dàng hơn, do rằng chúng ta đã quen, có tập dần rồi. Cách ngồi chúng ta cũng đã ngồi một cách ngay ngắn, ngồi một cách lâu, bền bỉ, không tê chân. Rồi do tâm của chúng ta có sự tập chú, tập chú một cách điều đặn như vậy, mặc dù trong một thời gian ngắn đó thôi, nhưng mà chúng ta có sự tập chú á, thì sau này nhờ cái nền tảng đó mà khi chúng ta chuyên tâm về hành thiền đấy, thì có lẽ là chúng ta sẽ hành thiền dễ dễ dẫn đến cái sự tập chú nhiều hơn, chúng ta sẽ chú tâm nhiều hơn, hay hoặc là chúng ta có cái sự định tâm dễ dàng hơn là chúng ta không có sự tập. Bởi vì trong cái cách hành thiền cũng vậy, mà các công việc ở bên ngoài cũng vậy, các công việc bên ngoài chúng ta cũng phải có cái sự huân tập rồi, huống chi là cái việc mà hành thiền là chúng ta phải có cái sự huân tập, mà huân tập rất nhiều, huân tập thường xuyên đều đều nữa, như vậy thì mới có cái lợi ích mà khi chúng ta hành thiền. Hoặc là chúng ta thấy có những người đó ngồi ngồi thiền đó, thì tuy là người ta sẽ làm được nhiều cái công việc khác nhau, hoặc tập phục dịch, người ta có thể là cung kính phục vụ, người ta sẽ làm được nhiều cái công việc, từ mà người ta Phật tử thường dùng đó là chúng ta đến chùa làm công quả, thì thấy rằng làm công quả thì mình dễ làm, bởi vì những cái cảnh dao động trường xung quanh ở bên ngoài mình có thể tay mình linh hoạt, tay mắt mình linh hoạt, rồi chân mình đi ví dụ vậy, nhưng mà mình thấy có thể là dễ làm hơn, bởi vì nếu như mình nói rằng một người mà bỏ ra công quả thì họ có thể dễ làm hơn, mà họ bắt đầu bước chân vô làm hành thiền thì thấy là khó khăn hơn. Nhưng mà nhờ mình có tập dần như vậy, hơn nữa nó là mình để mà mình tu thiền á, thì sự thật ra thì ai cũng phải dành ra cái thời gian để ngồi thiền, nhưng mà nếu như mà cái duyên lành của mình chưa có, pháp độ của mình chưa đủ, hay là cái sự nhuần nhuyễn ở trong nội tâm của mình, cái nền tảng nhuần nhuyễn ở trong nội tâm của mình chưa có, thì mình ngồi thiền cũng khó mà giờ thành tựu. Vì thấy rằng mình ngồi thiền mà các cái cảnh riêng chúng tôi đó, chúng tôi thấy rằng ngồi mà mình bình thường thì mình thấy rằng cái tâm của mình không thấy nó động như thế nào đâu, nhưng mà khi mà mình ngồi thiền vô á, thì bắt đầu mình lắng lòng tĩnh tâm một chút thì các cái cảnh nó có thể hiện lại, là do gì? Do cái tâm phóng dật á, nó gợi lại những cái cảnh đó, thì mình phải có sự huân tập, cứ kéo trì hoài á, như là một người mà cứ nắm giữ cái tâm của mình đừng cho nó chao động, thì nắm được bao phút bao nhiêu thời gian ngắn á, thì nó lần lượt thì sẽ tập dần thì chúng ta sẽ giữ được cái tâm của mình ở một đoạn thời gian dài. Rồi nếu như không có huân tập thì cũng khó. Như vậy thì mình thấy là cái người mà làm công quả, hay là cái người mà họ có thể làm những cái việc mà gọi là hoạt động từ thân thể thì thấy dễ hơn, nhưng mà để rồi để cái tâm chú tâm vô thì nó khó hơn. Nhưng mà nếu như vậy thì mình phải có cái sự huân tập, huân tập từ từ, huân tập rồi dần dần lượt thì mình sẽ thành tựu được. Cho nên chúng tôi thấy rằng là cái phương diện tu tập á, thì trước tiên là những cái công việc nào mà mình thấy dễ làm thì mình sẽ làm những điều đó trước, rồi lần lượt thì mình sẽ đi vào những cái công việc nào, cái phương pháp nào mà nó khó hành. Ví dụ như chúng ta thấy sẽ hành thiền thì cái việc đó nó cũng là khó nếu như mình không có sự huân tập. Ví dụ như mình ngồi thiền thì ban đầu thì mình ngồi khoảng chừng 15-20 phút, sau đó mình sẽ ngồi nửa giờ đồng hồ, rồi xa hơn là mình ngồi giờ hoặc là hơn giờ, ví dụ như vậy. Thì cái cách ngồi đó, ngồi mà phải tĩnh tâm, mà hả mà để có được cái tĩnh tâm á, để có được cái tĩnh tâm thì cái người đó phải có cái sự, phải nói là mình có sự tập trung rất nhiều, có cái sự tập trung rất nhiều. Chứ còn nếu mình không có tập trung, mình ngồi lâu cũng không được, ngồi lâu như vậy thì nó cũng không có một cái quan hệ, cũng như là không có cái được sự an lạc từ ở nội tâm, do rằng mình không có cái sự định tâm được. Như vậy thì ở đây theo con nghĩ rằng là mình tu tập thì ở một bất kỳ một trong trường hợp nào thì mình cũng có thể thực hiện được thiện pháp, dù là bố thí hay trì giới. Thì trì giới là phải giữ rồi, bố thí hay mình thính pháp, hay hoặc là mình có thể phục vụ, thì những cái điều đó là điều cũng phải hết. Nhưng mà để mà cái thanh lọc nội tâm của mình, cái pháp trực tiếp nhất cái chính là mình tọa thiền, mình ngồi thiền, hoặc là để cái tâm của mình vào trong cái đề mục gọi là xóa bỏ xóa mờ đi những cái nghiệp bất thiện hay là những cái phiền não. Thì đây là vài cái ý mà con xin được chia sẻ đến với Chư Tăng là như vậy, và cũng xin đóng góp và cái ý đến đại chúng. Con bây giờ thì con xin được chấm dứt ở đây. Dạ, con kính lĩnh lễ thượng tọa thầy sư mới vừa giờ rừng. Bây giờ thì con kính lĩnh từ bài giác đẳng trở lại. Thì Nam Mô Bụt Thầy Dạ.
Kính chừng để được pháp tình. Bạch chư Phật thầy sư rất là hoan hỷ khi chư Phật đã vào trong chung. Chư Phật thầy sư có nghe được bây giờ và có tầm biết được không? Nếu được cái tỉnh thì cầu hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận tiếp theo. Dạ. Bạch chư Phật thầy sư, chúng ta hôm nay nói về tịnh chỉ và quán. Khi mà chúng ta nói về tịnh chỉ đó, thì chúng ta thấy cái không khí mà trong chùa chiền Phật giáo chúng ta từng đề cập đến thanh tịnh, yên lặng tịch tịch. Nhưng mà cũng có nhiều người cảm nhận rằng cái sự thanh tịnh ở trong các ngôi chùa nó tạo nên cái không khí thụ động. Thiền tọa có thể cho thấy rằng tại sao, làm thế nào mà cái sự thanh tịnh nó, cái sự tịnh chỉ nó không phải là thụ động, và lý do nào mà sự tịnh chỉ nó trở thành thụ động để chúng ta có thể cải thiện cái sinh hoạt chùa chiền, cái sinh hoạt trong đời sống hàng ngày của chúng ta không? Cái sự yên lặng quá nó có làm chúng ta thụ động không? Cái tính thì toàn cái sự.
Cái pháp tiền cái của lòng quậy nghi cái là cái tâm sống với cái sự do dự, cái sự nghi ngờ, cái sự hoang mang, không biết tin những điều đáng tin, thì như vậy đó gọi là năm triền cái. Mà hãy phóng lặng năm triền cái này nha, thì cái sự phóng lặng đó mới được gọi là samatha. Và samatha theo cách này tức là loại trừ năm cái phiền não triền cái, như vậy cái tâm nó mới được an vui. Và khi mà tâm được an vui do ly dục ly bậc thiện pháp, thì cái sự an vui đó, tịnh đó, tĩnh lặng đó mới là một cái sự năng động, mới là cái sự tích cực. Chứ còn nếu như chỉ là cái sự yên lặng của không gian, một cái ngôi chùa ít người ở, ít người lui tới, chỉ có một vị trụ trì đóng cửa tinh thích, như vậy cái sự vắng lặng, cái sự yên lặng đó, cái sự mà người ta gọi là sự thanh tịnh, cái sự thanh tịnh đó là tiêu cực, là thụ động. Cái sự tiêu cực đó không có sự tiến hóa được. Cho nên ở đây chúng ta cần phải hiểu cái chữ samatha là cái sự vắng lặng, hay là tịnh là cái sự tịnh tịnh vắng lặng đối với phiền não, đối với năm pháp thiện cái như vật nát. Thì hiểu được như vậy chúng ta mới loại bỏ được tất cả những cái pháp. Chúng ta mới loại bỏ được những cái pháp mà không đáng. Một người họ bước chân đến chùa mà họ thấy cảnh chùa đang yên tĩnh chưa hết rồi, là họ cho rằng cảnh chùa này là tịch tịnh, là vắng lặng. Thời như vậy người này họ nói theo cái chiều kiểu nhận xét rất nông cạn. Khi chúng ta bước vào ngôi chùa, chúng ta nếu như một người có một cái ý nhẹ bén thì chúng ta sẽ hiểu rằng mặc dù cảnh chùa thanh tịnh, nhưng mà đối với người hay là đối với thú vật, khi mà chúng ta bước vào trong chùa, chúng ta phải cảm nhận một điều là khi nào mà ở trong chùa mà chưa các vị tu sĩ sống mà được vắng lặng năm triền cái, thì lúc bây giờ nó sẽ khiến cho cái chùa trở thành hữu tình. Còn nếu mà cái chùa chỉ là cái chùa vắng người, đóng cửa im thinh thích, không nghe tiếng ồn ào, thì chúng ta nên biết rằng cái chùa đó không phải là cái chùa tịch tịnh theo cái kiểu vừa thiền sao mà thác. Chúng ta phải nghĩ như thế. Thì ở đây chúng tôi xin được chia sẻ với hội chúng qua câu hỏi của Thượng Tọa Đế Đẳng. Anh đã hỏi vào cánh chùa thanh tịnh nhưng mà khi bước vào cái sự thanh tịnh đó sẽ làm cho người ta tiêu cực, không có nỗ lực, thì như vậy làm sao để chúng ta khiến cho cái ngôi chùa có cái sự thanh tịnh và đưa đến cái sự năng động trong cái việc tu tập? Thì ở đây cái nguyên luận thứ hai chúng tôi mới giải thích rằng là nếu như ở trong chùa mà chúng ta đạt được tất cả những thành viên ở trong chùa, những vị đã đạt được bốn vị pháp thì sẽ trở thành những cái hội chúng mà sống ở vắng lặng nhưng mà tích cực. Thứ nhất là các vị sống ở trong một ngôi chùa, những gì đó thành tựu về thân thiện hạnh, khẩu thiện hạnh, ý thiện hạnh, thân khẩu ý hạnh thiện. Thứ hai nữa là khi mà bước vào trong một ngôi chùa mà đối với chư tăng thì các vị tu sĩ sống có cái sự hòa hợp với nhau và biết nương tựa lẫn nhau, giống như là cái rừng cây sa la hay là cái rừng cây nào khác giáo bảo lớn, nhưng mà các cái cây nó nương tựa lẫn nhau mà nó không có bị ngã đổ. Thì cũng vậy, ở trong chùa các vị có cái sự thân thiện và nương tựa lẫn nhau, mỗi người mỗi tu tập, và như vậy nó sẽ khiến cho cái ngôi chùa có cái sự thanh tịnh nhưng mà tích cực. Và kế tiếp nữa là một cái ngôi chùa gọi là thanh tịnh là bởi vì nơi đó các vị có nỗ lực trong cái việc hành thiền, và khi hành thiền thì các vị im lặng, không có nói chuyện, nhất là nói chuyện bông đùa vân vân, thì cái sự thì khiến cho cái ngôi chùa đó trở thành thanh tịnh, thanh tịnh. Mà cái sự thanh tịnh đó nó có tác dụng một lẽ nữa. Ở trong một bất cứ một nơi nào có cái sự yên tĩnh mà cái không khí nó trở nên tích cực cho những người đến, đó là cái ngôi chùa, một cái khu vườn hay là một nơi đồi núi rừng rậm mà có sự hiện một vị A-la-hán trú ở đó, thì đối với vị A-la-hán thì các ngài có cái sự an tịnh. Cho nên ở đây đó, chúng ta phải hiểu rằng một cái ngôi chùa gọi là thanh tịnh, cái ngôi chùa không phải hoàn toàn là do nơi cái vật thể an tịnh hay là cái không gian an tịnh, mà bước vào ngôi chùa chúng ta thấy có sự an tịnh là bởi vì chư tăng đối xử với nhau còn sáu cái pháp luật hòa, tức là thân hạ động thiện, khẩu nói lực thiện, sinh nhiệt thiện, rồi vì đó ở trong chùa các vị sống là thu thúc, chỉ nói khi mà đáng nói thôi, chỉ cười khi mà đó đáng cười thôi. Thời như vậy được xem như là một cái cảnh già lành thanh tịnh an tịnh, không nhiều giá trị. Đến đây chúng tôi xin được để biết lại cho chúng tôi nặng, và chúng tôi xin được lại ở đây một vấn thả nhé.
Kính thưa sư tổ thầy sư, hôm nay biết sư tổ thầy sư rất là mệt vì có nhiều công việc, nhưng mà sư tổ cũng cố gắng vào trong rung rất là tri ân sư tổ. Xin được kính chào đại đức Tư Quyền với vừa vào rung. Đại đức pháp tính có nghe được không? Nếu đại đức pháp tính nghe được, xin sẽ đi được tính trả lời tiếp theo tiếp câu hỏi cái của buổi thảo luận hôm nay. Đại đức pháp tính. Dường như đại đức pháp tính không có mặt ở trong rừng. Đại đức Huệ Tín, đại đức Huệ Tín có nghe được không? Dạ vâng. Đại đức Huệ Tín, một ở trong những cái năng lực của chánh niệm đó, của quán niệm đó, là mình nhìn thấy được những cái phiền não mà đang xảy ra. Khi ta xảy ra, nếu chúng ta nhìn thấy nó thì chúng ta sẽ, nếu chúng ta nhìn nó, chúng ta tự nó hóa giải đi. Bây giờ chúng ta không nói như hành thiền. Nếu một ngày mà chúng ta thức dậy, hay là nửa ngày mà chúng ta có thể dịp ngồi lại để nhìn những cái chúng ta gọi là, nói theo Đức Phật dạy, ngày đầu lo là phản tỉnh đó, để nhìn lại cái phiền não, cái gì xảy ra trong tâm của mình đó, thì Đại Đức Huệ Tiến có nghĩ rằng điều đó nó có mang lại cái tác dụng. Nếu chúng ta thường nhìn, thường nhận ra, chúng ta thường nhận ra những cái phiền não ở chính mình đó, thì Đại Đức Huệ Tiến có nghĩ rằng nó có khả năng bào mòn hay là giảm thiểu cái phiền não của chúng ta không? Cái tỉnh Đại Đức Huệ Tiến.
Nam mô Bụt Thầy Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Khai Dạ. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con xin thành kính đảnh lễ Sư Phụ Tệ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Pháp Tân, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Tệ Quyền, Đại Đức Pháp Hương, Đại Đức Pháp Tính cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Dạ, con kính bạch Thượng Tọa. Thiền chỉ là cái việc mà một người nào mà tu tập về cái thiền chỉ, và cái người đó khi mà cái khả năng của họ, họ tịnh chỉ, họ vắng lặng được năm cái triền cái, như là tham dục, sân hận, hôn trầm thị miên, trạo cử hối quá và hoài nghi, thì ở trong cái đời sống theo con nghĩ đó, nếu như người mà người ta có được cái sự tịnh chỉ, sự vắng lặng, và cái hành động của họ do thân, do khẩu, do ý xuất phát từ cái nơi mà họ không có được định tâm, do đó không có được định tâm, như vậy cái việc mà họ hành động sai quấy, họ cũng không có thể nào họ ghi nhận, họ biết được, gọi là không có được tự chủ đối với bản thân của họ, thì họ sẽ không bao giờ có thể tự chủ đối với những chúng sanh khác, có thể làm hại cho những cái chúng sanh khác. Do đó, một người mà có được một cái sự định tâm, và luôn luôn họ có được cái sự nỗ lực tinh cần tinh tấn trong cái việc tu tập thiền chỉ, để có được cái nội tâm, cái năng lực để họ phát huy được rất nhiều cái giá trị ở trong cái đời sống. Cũng ví như có cái câu Phật ngôn mà Đức Phật Ngài dạy đó, dầu cho ở tại bãi chiến trường mình thắng được hàng ngàn quân giặc, nhưng mà mình không có thắng nổi cái giặc lòng. Chính là cái mình làm cho tham sân si, những cái phiền não nó dấy động lên, thì như vậy sẽ mang đến cái điều bất lợi cho chính cái bản thân của cái chúng sanh đó, và cái chúng sanh đó cũng có thể làm hại cho nhiều người khác, do vì họ không có được hiểu biết đúng đắn, và cái sự phóng tâm dao động trong cái việc của họ làm, họ không có được tự chủ. Cái người mà có tự chủ thì cái người này là cái người biết mình và ghi nhận những cái việc làm, những cái hành động, những cái cử chỉ và lời nói, việc làm, hành động và lời nói, khi mà người đó nói ra, người đó cũng biết được là mình nói đúng thời hay không đúng thời, mình nói đúng lúc hay không đúng lúc, và mình nói cái lời nói đó làm cho người khác có quan hỷ hay không quan hỷ. Và cái việc làm của họ, họ làm, họ phải biết cái mục đích của họ là làm được có lợi hay là không có lợi, có hại cho mình hay là không có hại cho mình. Đức Phật Ngài cũng dạy cái việc làm nào mà có lợi cho mình mà có hại cho người khác thì cũng không có nên làm. Cái việc nào mà có hại cho người mà có lợi cho mình thì cũng không có nên làm. cái việc nào mà vừa có hại cho mình và có hại cho người khác thì cũng không có nên làm. Chỉ có cái việc làm, cái hành động nào mình vừa đem cái lợi ích cho mình và mình cũng đem cái lợi ích cho người khác thì cái hành động đó mình nên làm. Thì nếu như mình làm mà mình không có được cái sự tịnh chỉ và không có được cái sự an lạc trong lúc mình làm như vậy đó, thì do cái tâm mình nó phóng dật và cái phiền não nó làm cho mình không được gắn bó với những cái việc làm và cái hành động của mình làm. Do đó khi mà mình tạo ra một cái tác nhân, mình làm cho cái xã hội này, cái môi trường và những cái vấn đề nó nảy sinh ra, nó làm cho tất cả mọi người đều phải bận tâm bận lòng do cái việc mà mình không có cái an chỉ trên cái nội tâm. Và kính bạch thượng tọa, con có vài ý để chia sẻ đến cái câu hỏi của thượng tọa là như vậy, và con kính thỉnh thượng tọa trở lại để điều hợp chương trình. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Dạ, Nam mô Bụt Thầy Giá. Sa thú kính tri ân đến đại đức Quỳ Tiến. Dạ, vì thượng tọa giới đẳng có việc đột xuất cho nên chúng tôi sẽ thay mặt để điều hợp chương tiếp tục. Dạ, quý vị vẫn nghe chúng tôi nói rõ ạ.
Dạ, cảm ơn.
À, thưa câu hỏi tiếp theo có lẽ là sẽ kính cung thỉnh đến đại đức Pháp Tân. Thưa đại đức Pháp Tân có mặt trước máy không ạ? Dạ, kính cung thỉnh đại đức Pháp Tân, bởi vì còn bây giờ còn có đại đức và đại đức Quỳ Tiến và chính chúng tôi. Dạ, nếu như đại đức Pháp Tân đã trả lời xong thì kính thỉnh đại đức cứ hỏi lại chúng tôi một câu hỏi để huynh đệ chúng ta sẽ thực hiện cái chương trình còn lại. Bởi vì sư phụ Tỳ Siêu thì cũng vì sức khỏe mệt mỏi và cũng như là thượng tọa thì có cái việc phải rời rum, vì vậy cho nên chúng ta sẽ điều hợp chương trình này. Dạ, kính thưa đại đức Pháp Tân, hãy nói đến vấn đề mà chỉ quán ở trong cái quá trình tu tập. Mà chúng ta sẽ có nhiều cái điều kiện, nhiều cái lý mà chúng ta nói về cái sự tu tập này. Đứng trên cái nhìn tu tập mà từ lâu, qua cái sự học hiểu, qua cái sự thuyết giảng cũng như qua cái sự thực nghiệm tu tập của cá nhân riêng mình, thì kính thưa đại đức, có phải lúc nào chúng ta cũng cho rằng là tôi cần phải tu tập cái thiền quán đó là một cái mục đích tối thượng, hay là đại đức có thỉnh thoảng đại đức có tôi nghĩ rằng mình tùy duyên, có lúc mình phải tu tập thiền chỉ, có lúc mình phải tu tập thiền quán, hay là chỉ lấy một cái đề mục quán mà chúng ta cứ xuyên suốt liên tục? Đứng trên cái nhìn của đại đức có thể gửi tới, để có đó cũng là một phần chia sẻ với sự kinh nghiệm, một cái sự thực nghiệm xuyên qua những cái lời dạy của Đức Phật để chúng ta tu tập được an lạc tốt đẹp trong cái kiếp này, và cũng đó cũng là duyên lành ở kiếp mai sau. Thì kính cung thỉnh đại đức Pháp Tân.
Dạ, sa thú kính tri ân đại đức Tự Quyền đã đặt câu hỏi. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con xin kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, kính đảnh lễ chư tôn đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Cảm ơn quý vị rất nhiều cho biết nghe rõ. Thưa với đại đức Tề Quyền, bạch với chư tăng, đây thì trong cái đời tu của một người, riêng bản thân chúng tôi đây, thì chúng tôi nghĩ rằng cái cách mà tu tập á, thì bởi vì trong các cái công việc thiện, việc thiện á, thì mình tùy lúc tùy duyên để mà mình làm, mình thực hiện, thì mình gặp cái duyên ở cái trường hợp nào thì mình làm ở trường cái thiền sự đó. Ví dụ như những cái lúc mà mình có những cái điều kiện thì mình cần phải bố thí cúng dường, thì những cái lúc nào mình cần phải khi có duyên thì người ta thỉnh mình thì phát, mình thì phát rồi. Cái việc đó thì dường như là mình, chúng tôi nghĩ rằng trong cái tuổi mà còn trẻ đó, thì nên học hiểu Phật pháp, để nói chung là mình không phải là cái gì, nhưng mà mình làm sao củng cố cái tri kiến của mình cho hiểu biết Phật pháp cho một cách chính chắn, đúng đắn theo cách hiểu của mình. Thì cái điều đó là điều cần thiết. Rồi trong cái đời sống hàng ngày đó, thì riêng chúng tôi nghĩ rằng là mình làm các cái công việc thiện sự thì tùy vào cái vai trò của mình. Ví dụ như mình lúc nào mình còn là tăng sinh ở một cái ngôi chùa nào, thì mình nên dành thời gian cho cái việc mà học hiểu Phật pháp rất là nhiều. Còn những cái lúc mà mình với vai trò là một trụ trì thì mình phải lo những cái công việc, dường như là quý vị thấy rằng trụ trì thì lo nhiều cái công việc lắm, liên quan đến các cái chư tăng, rồi sinh hoạt trong một ngôi chùa, rồi cái mối quan hệ với xã hội, mối quan hệ đối với Phật tử, rồi những cái sinh hoạt hoạt động ở trong một cái ngôi chùa, thì mình làm sao cho cái ngôi chùa được tốt đẹp, được tốt đẹp. Thì với vai trò của một người trụ trì thì mình cũng nghĩ rằng là mình làm cái khả năng của mình, nghĩ như là một cái trách nhiệm để lo cho một cái ngôi chùa là chư tăng sống ở nơi đó và để tu tập ở nơi đó. Đồng thời thì có duyên thì mình sẽ tạo ở một cái thiện sự nào đó thích hợp ở trong cái hoàn cảnh điều kiện cho phép mình sẽ làm những điều đó. Thì nhưng mà ở trong mỗi cái đời sống hàng ngày thì chúng tôi nghĩ rằng dù mình riêng chúng tôi thì không có cái thời gian để mà thiền nhiều, thì có lẽ là mình không chuyên tâm, chứ không phải là mình không thích, không thích, không quan hỷ. Bởi vì cái việc hành thiền đó là cái việc rất là quan hỷ trong một lúc nào đó, nhưng mà mình thì chưa có thể chuyên tâm để mà hành thiền được. Nhưng mà mình vẫn có một cái ý tưởng, và có cái ý tưởng, cái hoài bão, và cái hoài bão là mình sẽ cố gắng có một lúc nào đó để mình chuyên tâm hành thiền. Thì nhưng mà trong đời sống hàng ngày đó thì có lẽ là mình cũng cũng trực tiếp hoặc là gián tiếp để mà mình thực hiện cái phương pháp hành thiền thôi. Vì vậy cho nên là cuộc tu á, thì quý vị thấy rằng là nó rất là dài, và từ ngày này sang tới ngày nọ, năm này sang tới năm nọ, và thậm chí là cả tuần trọn đời. Như vậy thì mình có những cái lúc nó thăng, lúc trầm, lúc dậy, lúc khác. Cho nên là mỗi lúc của mình cũng phải cố gắng, lúc nào mình cũng có cái ý tưởng, cái hoài bão để mà mình tiến tu hết. Có lúc tiến chậm, có lúc tiến mau, có lúc thì đứng ở một chỗ cũng có. Thì cái điều đó cũng không thể tránh khỏi. Cho nên là mình biết như vậy, nhưng mà lúc nào mình cũng nuôi cái hoài bão để mà mình thực hiện cái đời sống tu nghiệp, tu đạo của thực hành cái con đường tu tập của mình hết á. Nhưng mà rồi đó thì quý vị thấy rằng là có lúc mà mình ước gì đó, cũng có thể là mình dành cái thời gian để mà mình hành thiền, tu tập. Nhưng mà những cái lúc mà trong cái hoàn cảnh hiện tại, mình nghĩ rằng những cái công việc mà liên quan đến những cái, như cái việc mà vòng pháp, hay là cái việc mà xây dựng, hay là cái việc tổ chức cho các cái việc mà tu tập ở cho một tử tại địa phương, hay là cách này cách nọ, thì có lẽ là cách mà mình nghĩ rằng mình cũng tạo ra những chuyện sự cũng là cách để tu tập thôi. Cho nên rằng là một mặt là mình vừa tạo cái phước duyên, tạo cái phước duyên tức là mình có cái việc chuyện thiện, việc thiện nào mình cũng phải làm hết á, thực hiện hết á. Nhưng mà một mặt là mình cũng nuôi cái hoài bão và cố gắng tập những cái đời sống nội tâm của mình có một cái, thứ nhất là mình có một cái hoài bão tu tập, thứ hai là mình luôn luôn dành cho một cái thời gian ít nhất trong một ngày để mà mình lắng lòng tĩnh tâm. Theo chúng tôi riêng bản thân chúng tôi nghĩ như vậy, và chúng tôi cũng cố gắng làm như vậy. Vì vậy thì cái tập cho mình thì nó tìm cái sự an vui ở trong nội tâm của mình. Bởi vì chúng ta biết rằng trong cái tâm của mình thì nhiều cái sao động, nhiều cái pháp gọi là truyền cái nó sanh khởi. Nhưng mà mình cũng cố để mà dùng cái sự tu tập của mình bằng hoặc là bằng giới hoặc là bằng thiền định để mà mình làm lắng dịu những điều đó, hoặc là có khi mình cũng gặp những hoàn cảnh để mà mình cần có cái sự tham nhẫn để mà mình làm lắng dịu đi những cái triền cài đó. Thì như vậy thì cái cách tu tập á, cái việc tu tập á, thì chúng tôi nghĩ rằng từ một cái thời gian dài, nhiều cái thời gian dài khác nhau, và do vậy đó thì mình cũng cũng thể hiện cái pháp vừa là lợi cho chính mình, tu tập cho chính mình, và vừa lợi cho người khác, cũng nhằm để dung bồi cái thiện sự cho chính mình mà thôi. Thì cái việc mà tu thiền hay là cái việc mà định tâm á, thì riêng bản thân chúng tôi nghĩ rằng là mình có cái ý tưởng, có cái hoài bão thì sớm muộn mình cũng sẽ thực hiện thôi. Nhưng mà tùy vào hoàn cảnh, những cái hoàn cảnh mà mình tu tập những cái thiện sự khác ngoài cái việc tu thiền ra, thì chúng tôi nghĩ nó cũng như là cái việc để mà mình tu tập thôi. Bởi vì như chúng ta thấy rằng để mà mình dành cho cái thời gian để tu thiền á, thì có lẽ là không hẳn là mình ở một cái nơi thanh vắng hết hoàn toàn. Vậy thanh vắng là một cái môi trường, một cái điều kiện tốt để cho cái vị mà có lý tưởng tu tập về thiền định. Nhưng mà nếu như mà tâm của mình không tự lắng dịu các cái triền cái, không tự lắng dịu các cái phiền não ở trong tâm, thì dù mình có ở một cái nơi thanh vắng thì nó cũng không có cái sự tiến bộ nào ở trong cái sự tu tập của mình. Cho nên là dù mình ở cảnh nào, mình cũng có cái lý tưởng để mà mình tu tập và luôn luôn thực hiện cái hoài bão mà mình tu tập. Thì chúng tôi nghĩ rằng là một lúc nào đó, thường riêng chúng tôi nghĩ rằng lúc nào mình còn trẻ tuổi, mình cần có cái sự năng động, hoạt động, sự tinh cần lo các công việc ở bên ngoài liên quan đến cái việc mà hoằng pháp, hay cái việc mà làm cho sinh minh Phật pháp ở tại một cái trú xứ nào đó, thì cách là đó, hoặc là mình suy tư về pháp học, suy tư về lời dạy của Phật để mà mình củng cố cái tri kiến của mình. Và lớn tuổi một chút thì đứng tuổi một chút thì chúng ta sẽ dành cho cái thời gian chuyên về hành thiền hơn. Dạ, thì như vậy thì nó sẽ có được cái kết quả tốt, riêng chúng tôi nghĩ là như vậy. Nhưng mà sợ rằng mình bệnh thôi, sức khỏe mình không cho phép, sức khỏe không cho phép thì mình dù có học hay là hành, mình cũng không có thể nào đạt được những cái mỹ mãn như ý muốn của mình được. Do vậy thì trong đời sống mình nên tùy duyên, tùy duyên và tùy lúc. Ví dụ như những cái lúc mà thời gian còn trẻ tuổi thì mình nên giống như là mình sẽ làm lợi ích cho nhiều người từ cái việc mà bằng pháp, hay là từ cái việc mà ví dụ như vai trò là một trụ trì thì có trách nhiệm phải xây dựng, phát triển, làm cho ở cái nơi ngôi chùa đó được tốt đẹp, có chư tăng tu tập, tạo chức cho các cái pháp tu tập cho Phật tử tại địa phương, để Phật tử có cái điều kiện để tu tập. Rồi đứng tuổi chút có lẽ là mình chuyên tâm hành thiện hơn. Thì đây là vài cái ý mà chúng tôi xin được trả lời qua cái câu hỏi của Đại Đức Tị Quyền vừa nêu. Bây giờ thì theo lời yêu cầu của Đại Đức Tị Quyền thì chúng tôi xin được hỏi Đại Đức Tị Quyền một cái câu. Thưa với Đại Đức Tị Quyền rằng mình thay đại đức tự quyền đó là mình bây giờ mình bước vào cái đời sống tu tập, thì cái việc mà mình giữ giới, cái việc mà mình hành thiền đó, thì mình thấy việc nào nó cũng cần hết á, hỗ trợ cho nhau, hỗ tương cho nhau để mà mình thực hiện thành tựu được cái thiện pháp. Nhưng mà theo đại đức tự quyền là mình nên thực hiện cái pháp gì để rồi một là mình không xá bỏ đi những cái thực hành cái pháp gì mà để cho mình không có mất đi cái lý tưởng tu tập của chính mình, và làm sao để mà mình trong đời sống hàng ngày bận, mặc dù là mình biết là tu sĩ mình cũng có cái công việc bận rộn của mình á, nhưng mà mình vẫn giữ được cái tâm của mình nó có được cái sự bình thản hay là cái sự định tĩnh để mà mình bình tâm, tỉnh trí trong cái việc mà mình giải quyết để mình tu tập trong cái đời sống hàng ngày, lúc nào mình cũng có được cái sự bình tâm chỉnh trí, định tâm được trong cái việc mà mình giải quyết hàng ngày. Thì kính thỉnh Đại Đức Tị Quyền Quan Nghị chia sẻ vài cái ý về cái kinh nghiệm của đại đức qua cái vai trò của đại đức là một vị trụ trì, thì kính thỉnh đại đức tự nguyện hoàn nghị thảo luận dùm. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, kính thỉnh đại đức.
Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Thầm Thầy, Nam Mô Sang Khai. Dạ, sa thú kính trước nhất là tri ân đến đại đức Cấp Pháp Tân đã vừa trả lời câu hỏi, và đại đức cũng theo lời yêu cầu đại đức đã đặt lại một câu hỏi. Dạ, kính thưa đại đức, kính bạch chư tăng và kính thưa toàn thể quý tu nữ cùng sư Phật tử, quả thật thì ở trong một quy trình mà chúng ta có một trách nhiệm là một vị trụ trì, hay là chúng ta là một cái người có trách nhiệm ở trong gia đình là cha là mẹ, hay là có trách nhiệm ở trong tổ chức vân vân, phải nói rằng là chúng ta thấy cái chùa nó được bình yên, nó được sinh hoạt tốt đẹp, ở đó nó phải do một cái vị trụ trì khéo sắp xếp, hay là một gia đình được tốt đẹp do người chủ hay là do người vợ, do người chủ trong gia đình khéo sắp xếp, chứ không phải là tự động mà nó được như vậy. Điều nhất là vị trụ trì ở trong một cái tự viện có một sự sắp xếp, nhưng có thể nói rằng là quá nhiều mà đổ lên những vị đó, thì liệu cái sự tu tập, liệu những cái gì đó mà chẳng lẽ chúng ta cứ làm dâu trong họ mãi rồi chúng ta sẽ như thế nào? Đây là một chuyện. Ở cái lý thứ hai nữa là rồi chúng ta sẽ như thế nào khi mà chúng ta gặp những cái điều mà nó trái nghịch lòng, gặp những điều mà nó không như chúng ta mong muốn, thì nó sẽ ra sao đây? Thì kính bạch đại đức, kính thưa đại chúng, thì theo cái cá nhân, và nó cũng là áp dụng trong một cái đời sống bình nhật, là điều trước tiên là phải có một sự kham nhẫn. Quý vị có nghe rõ không ạ? Quý vị có nghe chúng tôi nói rõ bình thường ạ? Điều trước nhất là chúng ta phải có một sự kham nhẫn. Dạ, cảm ơn cô Anh Cha. Một cái sự kham nhẫn này, nó đòi hỏi, cái sự kham nhẫn này nó có hai điều. Một cái sự kham nhẫn đối với cái trái nghịch lòng, cái sự kham nhẫn ở trong đó nó có cái sự chờ đợi, cái sự kham nhẫn ở trong đó nó có một cái sự lắng nghe, cái sự kham nhẫn ở đó nó có một cái sự phản tỉnh, nó rộng vậy đó quý vị. Cái sự kham nhẫn đưa cái phản tỉnh gì? Khi người ta nói một điều đó, nó là tốt hay là xấu đối với chính mình, hay là nhiều khi ở chúng ta bị những người xung quanh là chư tăng hay là Phật tử, họ sẽ ta thán, họ sẽ nói nọ nói kia, hay hoặc là họ quên, họ làm những cái việc mà không đúng theo cái chương trình mà đề ra, hay là họ không chấp tác ở trong cái việc chùa, hay là không tu tập đúng đắn, hay là có những chuyện này chuyện kia, thì chúng ta sẽ giải quyết như thế nào? Thì ở đó là chúng ta phải có một cái sự kham nhẫn trước nhất là để lắng nghe họ. Chúng ta phải nghe họ trước khi chúng ta giải quyết vấn đề. Chứ còn không, nếu mà chúng ta lấy cái quyền chúng ta ra, chúng ta giải quyết khư thì nó cũng không phải là đơn giản. Cũng như những người cha, những người mẹ gặp những người con khi có lỗi, mà chúng ta cứ gặp lấy cái lỗi mà chúng ta la, mà chúng ta chưa biết tại sao mà nó bị cái lỗi này, là tại sao mà những người con của chúng ta, những người thân của chúng ta lại phải bị như vậy, thì chúng ta hiểu thì chúng ta mới có cách xử lý giải quyết. Hay là cái điều đó đã được chúng ta nhắc những người con của chúng ta, hay những người thân, hay là những người đệ tử, hay những việc hay chưa tăng trong chùa nhiều lần vì việc đó mà vẫn không được giải quyết, thì lúc chúng ta mới có cái chúng ta tạm bộ, tức là chúng ta nói một cách trực tiếp, thì chúng ta nói mạnh hơn, có một phương án tức là mạnh hơn. Như vậy đến chi? Để cho chùa nó được có sự tốt đẹp, để cho cái gia đình chúng ta nó được sự tốt đẹp, không phải cái gì cái là la quát 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 sùm lên thì nó hết sức là gây bức xúc. Tại vì cái điều vui hay cái điều tốt, điều đẹp gì, nó có một sự hỗ tương, nó có một sự cộng sinh cả hai. Chùa phải có chư tăng, gia đình ta có cha, có con, có cháu, có mẹ, mà ở từ trên xuống dưới, trên thượng dưới hòa, mà ở trong như chúng ta nghe có như là sư phụ từ siêu cái này có nói, tức là khi đi đến chùa mà chư tăng có một sự thượng hòa trên, dựa trên cái sáng pháp lục hòa, thì ở lúc đó là chúng ta cảm thấy nó mát mẻ. Còn nếu như đi đến chùa mà hỏi sư A thì người ta không biết, hỏi sư B người ta không biết, người ta chẳng thèm quan tâm, và khi nghe nói sư đó chúng ta bị ta thán chuyện này, bị ta thán chuyện kia, vân vân. Hay là kính thưa quý vị, ở đó nó có một cái gì, nó có một cái sự đồng nhất mà trong tăng sự của chư tăng gọi là cái hòa đồng tăng sự đó. Thì hòa đồng tăng sự đây chính là kiến giới và
lợi hòa tất cả của chư tăng nó đều có sự đồng nhất, thì chẳng những phước báo ở trong tăng chúng nó lớn, mà chư Phật tử được hưởng nhờ trên một cái sự hợp nhất tăng đoàn, trên một cái sự hòa đồng của chư tăng. Và đặc biệt tức là cái ngôi chùa đó sẽ được thịnh vượng. Khỏi cần tới cái gì, chúng ta bước vào ngôi chùa là lớn là nhỏ, nó sẽ có sự tươm tất, nó có sự sạch sẽ, nó có một cái sự ngăn nắp, nó có một cái sự quy củ. Cho nên cái đời sống của người tu á, nó lại là khác hơn là đời sống của bên ngoài. Kính thưa quý vị, cái việc làm đó là cái việc làm để phụng sự Tam Bảo, chứ không phải vì làm lợi cho ai cả. Phụng sự cho Tam Bảo, tất cả những người đều có một cái sự đồng nhất như vậy. Và còn chúng tôi nói rằng cái sự tham nhận về cái sự chờ đợi, cái sự chờ đợi ở đây chính là cái gì? Khi người ta nói người ta làm một điều này, người ta hứa hẹn một cái điều kia, thì chúng ta phải có sự tham nhận. Nhiều khi người ta nói rằng một chút xíu nữa rồi, để ngày mai người ta sẽ làm chuyện đó, ngày mốt người ta sẽ làm chuyện kia, và người ta hứa hẹn chúng ta nhiều, coi như là nhiều lần, và chúng ta cũng phải có sự tham nhận để cái gì? Để cái sự tham nhận này tham nhận với cái thời gian, tham nhận với cái điều kiện. Và cuối cùng một cái điều mà hết sức là quan trọng ở trong cái sự tu tập, kính thưa quý vị, đó chính là cái gì? Ở đây chúng ta nhớ, đó chính là cái sự xả ly, cái sự buông bỏ. Nó quan trọng vô cùng. Một sự buông bỏ là cái gì? Nhiều khi người mình rất là buồn, người đó nói một cái câu mà phải nói hay là gọi là tình thôi xót xa nữa. Nhiều khi nói những câu nói hay là người ta trả lời những câu hỏi mà phải nói rằng hết sức là đắng lòng. Hay chúng ta bị những cái người thân của chúng ta ta quán rồi trách móc chúng ta đủ điều, hay là bị những người đệ tử, hay bị những người mà chúng ta giúp cho họ, họ lại bày mưu tính kế, họ lại làm những cái điều mà chúng ta phải đau khổ. Thì cái điều đó, thứ nhất là chúng ta phải suy quán về cái nghiệp quả của chính mình, và chúng ta hãy buông xuống, hãy buông bỏ xuống, hãy xả bỏ. Bởi vì như vậy chúng ta cứ nghĩ rằng họ mang nợ mình, hay là mình mang nợ họ, hãy cho họ nợ, hay là mình đã trả nợ họ. Cái này chúng ta phải suy nghĩ. Cũng như con, kính thưa quý vị, khi nó quậy chúng ta, phá chúng ta nói không được nữa, thì thôi coi như, thôi kệ mình trả nợ nó đi. Còn chuyện bây giờ là sanh con, chứ đâu sanh lòng con. Còn những người xung quanh chúng ta thì người nào nghiệp đó rồi. Tự nhiên chúng ta có một những sự suy nghĩ như vậy, kính thưa đại chúng, rằng chúng ta cảm thấy hết sức là nhẹ nhàng. Và rồi mình có cái nghiệp của mình, rồi tất cả chúng ta rồi sẽ đâu có phải là gặp nhau ở kiếp này, liệu kiếp sau chúng ta còn gặp lại nhau nữa không? Thôi thì mô Phật, thế mà gặp những cái cảnh ác xấu, gặp những cảnh trái ngang như vậy thì thôi mô Phật, gặp nhau kiếp này kiếp sau sợ quá, kiếp này sợ quá, kiếp sau đừng bao giờ mong rằng không bao giờ gặp lại cái người này, gặp lại những cái nghịch cảnh này. Có cái sự buông xuống và cái sự xả ly, chứ không phải rằng bây giờ ông nhớ đi, ông quậy tôi, ông trách móc tôi rồi ông sẽ chết. Nếu chúng ta suy nghĩ như vậy thì nó rất là dở, nó rất là khó. Cũng như đối với vị trụ trì, người ta làm khó vị trụ trì không được, nhưng vị trụ trì làm khó người khác thì người đó sẽ khó ở. Bởi vì vị trụ trì là người chủ quyền lo lắng. Nhưng chúng ta đừng bao giờ lấy cái quyền chủ chúng ta ra, hay lấy cái điều kiện mà chúng ta mạnh hơn mà chúng ta để áp, để chúng ta đẩy là áp lực người, mà chúng ta hãy suy tư như vậy. Thì kính thưa quý vị, thì tự nhiên chúng ta cảm thấy nó rất là nhẹ nhàng. Chứ nếu như trường hợp mà, kính thưa quý vị, nếu mà là một người tu mà không có một cái ý niệm tu tập như vậy, chúng ta chết. Hay là một người đệ tử, khi chúng ta gặp những cái người coi như là chúng ta gọi là làm ơn mà mắc oán, chứ thật ra không có mắc oán gì cả. Cái đó chưa chắc là oán hay là ơn. Nhiều khi người ta gây oán cho mình, một phần cái đó mình, tức là mình đã trả được cái nợ trần ai đối với chính họ. Quý vị suy nghĩ đi, mình đã trả cái nợ trần ai với chính họ, mình đã trả cái nợ trần ai với chính những người thân trong gia quyến. Nhiều khi chúng ta nhớ anh em của chúng ta giúp những người anh em, nhưng những người anh em không biết được những cái niềm đau nỗi khổ của chính chúng ta đâu, mà chúng ta, người ta cứ nghĩ rằng là hỡi mà bởi vì anh là anh tôi là em anh, hay tôi là anh của anh, tôi là chị của anh, tôi là em của anh, vân vân, anh phải có trách nhiệm giúp cho tôi như thế này, phải giúp cho tôi như thế kia. Hay là bởi vì con là con của mẹ, hay là con là con của cha, hay là bởi vì cha là cha của con, hay bởi vì mẹ là mẹ của con, cho nên mẹ phải giúp con, cha phải giúp con, vân vân. Thì kính thưa quý vị, chúng ta biết rằng trong cuộc sống này nó không như ý chúng ta muốn được. Những cái chuyện gì hôm nay chúng ta suy nghĩ, ngày mai nó đã khác. Những cái gì chúng ta hôm nay chúng ta đã làm thì ngày mai nó lại có một cái diễn hành khác hơn. Sự thật ra mà nói là kính thưa quý vị, cái đời sống tu tập từ thở bé cho tới ngày hôm nay, chúng tôi nói tu á, chúng tôi thường nói tu á, là hạnh phúc nhất và đau khổ nhất, vui nhất, buồn nhất, sướng nhất cũng là khổ nhất. Mà ai đứng trên những biên bờ đó thì cũng đều chào thua trước cuộc tu. Cũng như chư Phật tử, nếu như chư Phật tử đứng ở những biên bờ mà cảm thấy vừa lòng, mà cảm thấy hài lòng hay cảm thấy khó chịu, thì tất cả những người đó cũng không bao giờ đạt được một cái trạng thái tâm hồn nó thư thế như vậy. Mà chúng ta biết quân bình, chúng ta cũng đừng có vui quá, chúng ta cũng đừng có buồn quá, chúng ta đừng có đứng một biên bờ khổ đau như vậy, và đừng có đứng một biên bờ hạnh phúc như vậy. Nó là một cái sự nối tiếp, nó là một sự đổ dài, nó là cuộc sống này, nó là một cái diễn tiến mà theo cái nghiệp duyên của chính chúng ta. Hôm nay nó là thuận duyên, ngày mai nó là nghịch duyên. Hôm nay những người thân của chúng ta hết sức là tốt đẹp với chúng ta. Hôm nay những người hay là những người Phật tử, hay là những chư tăng, hay là những con cháu của chúng ta rất tốt với chúng ta, hay là những người cha mẹ hết sức là tốt đẹp với mình, hay những người thầy hết sức là tốt đẹp với mình. Nhưng ngày mai liệu nó còn được hay không? Nhưng chúng ta luôn luôn muốn rằng chúng ta phải được như thế này, phải được như thế kia. Đây là một sự suy nghĩ của chính mình như vậy, và chính mình hy vọng, chính mình suy nghĩ như vậy, cho nên không được thì mình đau khổ. Đứng với cái nhìn của chúng tôi thì chúng tôi nghĩ rằng là nếu như những ai đã đeo mang trách nhiệm, dầu cho là đời hay đạo, thì những người đó cũng đã nuốt từng cái buồn cái vui, cũng đã trải nghiệm, cũng đã thấm đượm nhiều cái sự thật khủng khiếp ở trong cuộc đời này. Ở trên quy trình của Phật pháp á, người ta đi vào chùa có những người tốt cũng có những người xấu cũng có, những người đến với chư tăng tốt xấu cũng đều có, chứ không phải tất cả mọi người đều đến nó đều là tốt. Rồi chúng ta ở ngoài xã hội cũng vậy, cũng gặp người tốt kẻ xấu, đó là quy trình của tất cả chúng sinh. Mà cái thưa quý vị, khi chúng ta hiểu như vậy thì tất cả mọi thứ mọi điều nó sẽ được đi qua. Còn bằng ngược lại, nếu như mà chúng ta cứ khư khư rằng cuộc đời ta phải như thế này, cuộc đời ta phải như thế kia, ta sẽ được như thế này, ta sẽ được như thế nọ, nếu như chúng ta có một cái sự suy nghĩ như vậy thời chúng ta sẽ đau khổ. Bây giờ có một cái người nào đó mà làm cho chúng ta bực bội, chúng ta phải xử lý ra sao? Hay là người ta làm cho chúng ta tốt thì chúng ta sẽ xử lý ra sao? Thì kính thưa quý vị, dầu cho tốt hay là xấu gì cũng vậy, mà chúng ta biết cái sự buông bỏ, biết cái sự ghi nhận và buông bỏ. Không phải chúng tôi nói hay mà làm không được đâu. Kính thưa quý vị, tất cả chúng ta đều phải có một sự thực nghiệm, lòng dặn lòng phải như thế này, phải như thế kia. Cũng như muốn tu tập từ tâm thì chúng ta phải thường xuyên dạy tâm mình như thế này. Mong rằng mình luôn luôn mát mẻ, dù hoàn cảnh nào mình cũng sẽ nói với từ tâm, không nói với sân tâm. Mong rằng tôi luôn luôn sẽ chấp nhận đối diện với những cái hoàn cảnh khó khăn. Khi tôi đối diện với hoàn cảnh khó khăn thì tôi sẽ kham nhẫn và tôi sẽ cố gắng tôi buông bỏ. Không có làm theo cái sân, cái ái, cái si của tôi. Thì đó là một sự tu tập lớn lao, kính thưa quý vị, chứ không có đơn giản. Đó là một sự tu tập lớn lao mà không phải đời sống bình nhật nào, không phải lúc nào mà chúng ta cũng sẽ được một cái sự yên lành đâu. Mà những điều mà khi dặn như vậy, lỡ chúng ta có làm thì chúng ta rút lại được ngay. Lỡ chúng ta bị sập bẫy thì chúng ta lập tức chúng ta giật lại thì nó vẫn còn kịp hơn là sập một chân và dính hai chân vô. Cũng như miệng chúng ta đã nói cái lời bực bội nhưng tai của chúng ta chưa làm, hay là tâm chúng ta vừa suy nghĩ là chúng ta đã chặn được không cho khẩu và thân này nó làm ác. thì cái sự tu tập của một cái người trách nhiệm, kính thưa quý vị, chúng ta phải đứng lên trên. Đó là cái gì? Chúng ta phải là một cái mũi dài thì lái chịu đòn. Cho nên cái lái của người là của người cha, của người mẹ, của cái người trụ trì, của cái người mà có cái trách nhiệm thì nó lại càng là lớn. Không phải tự mình đặt mình trách nhiệm, mà chính là cái gì? Mình tự tập, tự tu cho mình, cũng như mình tự vượt qua cho mình. Chứ không phải là coi như là quả thật mình nói rằng mình tu biết, như mình cũng như là mình như là mặt đất, coi như nếm đắng nếm cay nếm mùi gì tất cả. Chúng ta suy nghĩ như vậy, nhưng quả thật chúng ta chưa chắc được như vậy. Nhưng chúng ta phải biết rằng là cũng như bây giờ, nếu như mà chúng ta bị thương ở chỗ nào thì chúng ta trị thương ở chỗ đó, chứ không phải mà bị đạp gai cái là hay hoặc chúng ta cái đôi dép mà nó rách cái là chúng ta dùng cái đôi dép rách, rồi chúng ta đặt chân một cái bây giờ mà sợ nó bị ung, nó bị nhọt mà chúng ta không trị liệu mà chúng ta chặt cái chân chúng ta bỏ đi thì cũng. Cái sự tu tập ở trong cái Phật pháp này, kính thưa quý vị, đó là một sự tham nhẫn, một cái điều mà chúng tôi cho rằng tức là phải khéo buông bỏ và mới vượt qua được. Cái sự tham nhẫn và cái sự buông bỏ đó chính là cái sự chấp nhận với nghiệp quả. Chúng ta nhớ, chấp nhận với nghiệp quả của thực tại, chấp nhận với cái duyên nghịch lý và thuận duyên cũng như là nghịch duyên, thì như vậy thì chúng ta sẽ có một cái sự điều hành tốt đẹp, chúng ta sẽ có cuộc sống an vui. Dạ, đó chính là vài cái lời xin gửi đến quý vị như vậy. Và buổi giờ này cũng đã là hết giờ thảo luận. Câu thảo luận của tôi là câu thảo luận sau cùng. Bây giờ có một bản tin rất ngắn và mời quý vị sẽ đọc một bản tin. Kính thưa quý vị, bản tin hôm nay rất là đặc biệt. Bản tin Phật giáo số 3080 Vô Như Quang Việt dịch và Campuchia, trẻ em phát hiện từ Phật cổ trong lúc tắm ao, sẽ do Lăng Nhật Nguyệt trình bày. Và mời cô Lăng Nhật Nguyệt đọc bản tin. Dạ, Nam Mô Bố Thầy ạ.
Bản tin Phật giáo, bản tin số 3080, Vô Như Quang dịch, Campuchia. Trẻ em phát hiện tượng Phật cổ trong tắm ao, Phnom Penh, Campuchia, ngày 17 tháng 8 2012. Các viên chức Campuchia cho biết các trẻ em tắm tại một hồ nước mới đào, tình cờ khám phá được 6 tượng Phật cổ khoảng 1.000 năm tuổi. Nhân viên phòng văn hóa tỉnh Prasakon nói các tượng được tìm thấy hôm thứ Tư tại Glenford, khoảng 80 km về phía bắc thủ đô Phnom Penh. Sakon cho biết các tượng này có thể từ thế kỷ thứ 9 đến thế kỷ thứ 12, với bức tượng to nhất cao hơn nửa mét và nặng hơn 9 kg. Và Sakon hôm thứ Sáu cho biết các tôn tượng đã được chuyển đến viện bảo tàng của tỉnh trong khi chờ đợi nhân viên thẩm quyền điều tra. Hồ nước vừa mới được đào và các tượng được tìm thấy bị vùi dưới bùn cạnh bờ hồ. Campuchia là một quốc gia thẳng dư các di tích khảo cổ, gồm cả ngôi chùa nổi tiếng Angkor Wat. Bản tin đến đây là kết thúc. Con kính thỉnh Đức Tu Huyền trở lại Nam Mô Bích Thầy Gia.
Dạ, Nam Mô Bích Thầy Gia. Dạ, sa thú kính thưa ơn đến cô Lăng Nhật Nguyệt. Dạ, kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị. Chương trình ngày mai chúng ta vẫn tiếp tục với cái đề tài của kinh Phúng Tụng Hai Pháp. Chỉ tướng và tinh cần tướng sẽ do Đại Đức Pháp Tính diễn thuyết. Chương trình của Rung Phật Pháp Quốc Thích Tha Má đến đây đã được hoàn mãn. Kính cả niệm công đức đến Chư Tôn Thiền Đức Tăng, quý ngài đã quang lâm vào Rung. Và kính chúc quý ngài luôn luôn thân tâm thường an lạc, và kính chúc toàn thể chư Phật tử luôn luôn được an lạc trong chánh pháp. Tiếp theo mời cõi Ni Cha để kinh hồi hướng và cảm tạ đến Chư Tôn Đức Tăng. Nam Mô Bố Thầy Giá.
Sa thứ lành thay, và con kính thay mặt đại chúng trong Rung, chúng con kính tri ân Đại Đức Tuệ Quyền đã điều họp cho lớp học hôm nay. Chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, quyền chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Dạ.